Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tịnh nhiên chắp tay khen cúi đầu đảnh lễ chư tăng, chắp tay khen cúi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng và chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Thaya. Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Thâm Má trên Banh Thuộc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tự nhiên thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là khai giảng giáo trình kinh tập Suttanipata sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh. Dạ con thấy xin phép cho con coi xem lại có Đại Đức Minh Hạnh vào gom chưa. Hồi nãy giờ con chưa thấy. Dạ con chưa thấy Đại Đức Minh Hạnh. Con xin phép được đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bật ấn cúng chánh nướng tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giả vô thượng liệu ngự tiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chứng pháp do Phật thiện trước thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chứng hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xu xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã vân tập. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư tuần giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trị uy đức cầu phúc lành phát sinh. Con xin phép. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là khai giảng giáo trình kinh tập Xuất Tăng Ni Ba Ta. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Con kính thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa lời chư tôn đức, thưa quý Phật tử. Mỗi lần chúng ta bắt đầu vào giáo trình mới, thì bài đầu tiên chúng ta đặc biệt là dành để giới thiệu về tác phẩm hay là giáo trình. Chúng ta vừa hoàn tất giáo trình Vidyutaka hay là Như Thị Thuyết hay là Phật Thuyết như vậy. Thế thì chúng ta bước sang giáo trình mới Suttanipata là một giáo trình tương đối rất là đặc biệt. Đây là một bản kinh mà thưa quý vị ngày nay ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thường sử dụng để làm kinh tụng. Vì vậy kinh quen thuộc như là kinh Từ Bi, Metta Sutta, kinh Hạnh Phúc Pangala Sutta, hay là kinh Châu Báu Ratana Sutta, vân vân, đều xuất xứ từ bộ kinh này. Theo số giải và một số các học giả, thì những bài kinh này được kết tập từ thời Đức Phật còn tại thế như là một bản kinh tụng đọc cho chư tăng. Thế thì chúng ta nhớ rằng khi Đức Phật còn tại thế, chư tỳ kheo vào sống trong giáo pháp thì ngoài pháp hành còn có pháp học, và cái chuyện học pháp là căn bản là truyền khẩu. Nếu có chư tăng không có sắc đỏ như bây giờ mà chỉ là truyền khẩu, và vì vậy những bài kinh này được chuyển thành một cái thể mà chúng ta gọi là cái ca định hay là cái thể kể gatha, như là câu chuyện kể về Yasa Alavaka hay là câu chuyện kể về Tôn Giả Đăng Đa tụng đọc kinh Châu Báu ở Vesali, hay một đối thoại của Đức Phật với Bà La Môn Phararaja, tất cả đều chuyển thành thể kệ. Và những dịch giả ở trong đó có ông bà Lý Ký, có Hòa Thượng Minh Châu, tức là những vị mà lặn lội trong sự nghiệp viết kinh sách, thì đều nói rằng cái văn thân của bài kinh này rất là cổ, rất là xưa, và thậm chí họ gọi là xưa ở trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật. Và do vậy chúng ta sẽ đi theo vào bài kinh được Đức Phật thể kệ. Và Hòa Thượng Minh Châu thì ngài có cách dịch đặc biệt, là ngài dịch ngài không có cần cái giọng, mà ngài cần nhất là sát nghĩa. Và do vậy trước khi mình vào thì chúng ta cũng thấy mỗi một bài kệ có năm chữ, chúng ta gọi là ngũ ngôn. Ở đây chúng ta đã gọi là ngũ ngôn truyền thiên, nhưng mà những bài ngũ ngôn, những cái bài kệ này nó không có ăn đồng với nhau, cái gì nó không thành vấn đề. Cái gì ngôn thuộc lên này quý vị cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì nó dịch rất là thông sáng. Cái gì Phật tử Quan Hỷ sửa là cái chữ kinh tập, rồi xuất tâm ta ta là biết riêng chữ tập, cái đường chữ tháp chữ ba ta, quý vị Quan Hỷ để chúng tôi sửa lại cái này chút xíu. Chữ kinh tập thì quý vị chờ chỉ một chút xíu nha, cái câu post lên nó hơi kinh tập là bản kinh dịch thành tiếng Việt. Chữ tập ở đây giống như là một sưu tập, một cái tết tập hay là tập hợp lại để kinh tập. Sutta Nipata, dạ, đúng là chữ Nipata là rút ra, trích ra. Dạ, chúng ta tạm gọi chữ Nipata là trích lục. Dạ, khi Sutta bảo là trích lục tức là nhiều cái bài mình rút ra cái đoạn nào đó gọi là trích lục, quý vị, gọi là Sutta Nipata, gọi là kinh tập. Hay là về sau này Pháp Sư Thông Khan có dùng cái chữ là sưu tập pháp. Dạ, sưu tập pháp. Nhưng mà chúng ta có một vị khác là cư sĩ Quỳnh Năng Liền đó, có dùng cái chữ gọi là pháp trích lục. Pháp trích lục hay sưu tập pháp đó, nó đều có nghĩa lần với cái chữ Sutta Nipata. Đúng là chữ Sutta Nipata viết chữ hay viết như vậy. Với chị chờ chúng tôi một chút. Sutta Nipata, dạ, chữ ba nó có dấu, không phải dấu liền mà dấu ngang ở trên, thưa quý vị, đặt âm dài Sutta Nipata. Thì thường khi mà biết vào cái thể gọi là thể ca định hay là gửi thể ca tha, thể kệ kệ ngôn á, thì quý vị nghe nó nghe liên quan cái văn phong của kệ ngôn của Ấn Độ thì gọi là trường thiên, nghĩa là kéo dài từ bài này qua bài khác. Người Ấn Độ thì thưa chị, cái thi ca họ nó không có cái chất hàm xúc giống như là Trung Hoa, mà nó có cái cách là bất tận và liên mang bất tận. Và những cái bản tiền thi như là Bhagavad Gita hay là Paratha, thì tất cả những bản đó quý vị nghe là từng bài này qua bài khác, từng bài này qua bài khác, dài như vậy. Và bây giờ thì thưa Phật tử, hôm nay thì phải nói là chúng tôi rất là bận rộn. Và chúng tôi rất là bận rộn việc tại đây. Bây giờ thì chúng tôi phải vào trong chương trình tu học. Chúng tôi nhờ quý Phật tử Hoan Hỷ post cho cái bài kinh ngày hôm nay là nói về con đường chuyển hóa, hay là bài kinh rắn. Dạ, kinh rắn. Con rắn nó có đặc biệt, thưa quý vị, là nó lột da. Và như chúng ta biết rằng cái da con rắn nó không có giãn ra được, nó không có thể nào mà nó lớn ra được, nó cố định. Và vì vậy khi mà cái thân con rắn mà từ từ nó lớn lên, thay đổi theo thời gian, thì cái tự nhiên nó không được, nó phải bỏ cái da cũ. Và nó lột bỏ da cũ. Và cái quá trình mà lột bỏ da cũ rất là thú vị. Và có cái điều quan hệ tốt trong cái bài học mới bữa nay. Nhưng mà thưa chị, chúng tôi xin thưa một điểm như vậy là không hẳn là chúng ta học hết những bài. Và để tính được rõ Đăng Hoan Hỷ giảng dùm, giảng cho tùy thì có thấy giảng cho cái câu đời được, thì chúng ta sẽ giảng liên tục cho bài học này. Và giảng liên tục cho bài học chứ không giới thiệu một bài. Và hôm nay cũng đặc biệt là thưa chị, đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi bận, chúng tôi không có soạn bài được. Do đó kính thỉnh chư tăng hoan hỷ giúp giảng cho nguyên bài ngày bữa nay. Dạ, cô chưa có bài mới. Có vị nào hoan hỷ gửi cho cô Lộc Quỳnh bài mới dùm cho? Có thể thông email của Lộc Quỳnh, cô chưa có. Dạ. Và thưa quý vị, trong giây lát thì chúng tôi phải trở lại với chương trình. Do đó chúng tôi và 17 đầu trên rắn thì xin thư tỏ pháp đăng hoan hỷ thư tỏ giảng gì tôi như thì giảng, và khi thư tỏ mời thư tỏ nhờ đánh chư tăng khác tiếp tục giảng dùm, vì hôm nay là ngày đặc biệt thứ vì chúng tôi có nhiều chuyện gấp lắm, không có mặt ở trong kinh được, thì rất là mong quý Phật tử hoan hỷ giúp cho, và kính tri ân chư tôn đức và cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin quý vị chúng tôi phải trở lại với khóa tu học ở tại đây. Giờ đó xin quý vị quan nghĩ post và đọc cho các bài học, và sau đó chúng ta tỉnh thì thôi giảng sinh. Chúng tôi đề nghị là quý Phật tử hoan hỷ đọc hết do 17 đoạn này, 17 đoạn mà này để quý vị có khái niệm chung về bài học, và sau đó thì thôi giảng sư sẽ đọc và trở lại từng phần giảng từng phần. Con rắn nó lột da thì hành giả chúng ta cũng phải có một cách để lột bỏ cái da của mình. Cái da ở đây là da phiền não, da rất là con đường chuyển hóa, chúng ta phải chấp nhận thay đổi. Thì xin mời quý Phật Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và rất là xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi không có thể có mặt ở trong room ngày hôm nay được nữa, bởi vì ở bên ngoài có nhiều việc phải làm. Xin được kính thiền thưa đạo đăng, kính thiền chư tôn đức một con giúp chụp cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thả nha.
Nam mô Bích Thả nha. Con tịnh nghiêm xin phép đọc bài học hôm nay là con đường chuyển hóa kinh rắn. Ai nhiếp phục phẫn nộ đang được giấy khởi lên, như dùng đất lâm dược ngăn độc rắn lan rộng, chỉ xeo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 2. Ai cắt đứt tham dục không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sinh ra từ ao hồ, tỉ kheo ấy từ bỏ. 3. Da rắn cũ và xưa. 3. Ai cắt đứt tham ái không còn chút dư tàn, làm cho nước cạn khô, dần nước chảy nhanh mạnh, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 4. Ai phá hoại chư mạng không còn chút dư tàn, như nước mạnh tàn phá cây cỏ lau yếu hèn, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, da rắn cũ và xưa. 5. Ai trong các sanh hữu không tìm thấy lỗi cây, như kẻ đi hái hoa trên cây sung không hoa, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, da rắn cũ và như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 6. Với ai trong nội tâm không còn có phẫn hận, đã vượt thoát ra khỏi cả hữu và phi hữu, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ va rắn cũ và xưa. 7. Với ai những tầm tư được làm cho tan biến, nội tâm khéo sửa soạn không còn chút dư tàn, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 8. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, đã nhiếp phục toàn diện trí luận chướng ngại này, tỉ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 9. Ai không đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, biết rõ được ở đời sự này toàn hư vọng, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 10. Ai xong đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không có tham, sự này toàn hư vọng, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 11. Ai xong đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ không tham dục, sự này toàn hư vọng, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 12. Ai xong đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly sân hận, sự này toàn hư vọng, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 13. Ai xong đi quá trớn cũng không quá chậm trễ, từ bỏ ly si ám, sự này toàn hư vọng, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 14. Với ai cắt tùy miên hoàn toàn không hiện hữu, các nguồn gốc bất thiện được nhổ lên trừ sạch, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. 15. Với ai xong có gì do phiền não sanh khởi, làm duyên trở lui lại, về lại bờ này bên bờ này, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Với ai xong có gì do rừng ái sanh khởi, đạo nhân khiến tối buộc con người vào tái sanh, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Ai đoạn năm truyền cái không sầu khổ bực phiền, vượt qua được nghi hoặc, thoát mũi tên phiền não, chỉ kêu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Chúng tôi kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính dâng mít đến Thượng Tọa Pháp Đăng ạ. Kính cung thỉnh ngài.
Dạ, nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Phật Ma Giá. Cho nên để chi tăng ở dưới những nick name thì biết những trời đại của tiền bối chúng ta thực sự. Do hôm nay thì khai giảng kinh Phật Thích Ca Ni Bà Tát. Thì chúng ta chỉ học từ đoạn cái gì? Chúng ta học từ đó. Đến nay thì chúng ta nghe một cái đoạn chúng tôi tại sao chúng tôi nghĩ là chúng tôi chát cái gì không có thấy được cái đấy dòng chát đó. Chúng tôi tập đi bài chúng tôi dán lên mình như là cái gì không nghe được, không thấy được, và những việc thì đã làm thấy rồi. Ai biết cục phẫn nộ đang được giấy khởi lên như gì chất linh dược nó độc rắn lăng trồng, chỉ kể từ bỏ rồi này rồi kia, như lời rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Thì quý vị thấy nếu mà nói một cái câu mà Đức Thế Tôn lại nói lên đó, thì ngài nói lên cái chi pháp rất là sâu xa cái gì. Thì cái chi pháp sâu xa đó tùy mỗi cái đường giảng sư triển khai á, hoặc là giảng một đoạn hoặc là giảng nguyên bài. À, nếu mà giảng nguyên bài á, thì cái bài học này nói về việc những cái chi pháp gì thì sẽ nói xuyên qua những cái chi pháp đó. À, ví dụ chúng ta thấy cái bài học đầu tiên nói là an nhiếp phục phẫn nộ. À, đây là sân, phẫn nộ là sân, À thì được giấy khởi lên. Thì cái đoạn thứ hai là ai cắt đứt tham tham dục, thì chúng ta thấy phẫn nộ là bây giờ tham dục. Rồi ai cắt đứt tham ái, đó là nói đến cái từ ái sắc ái vô sắc. Thì như vậy á, thì chúng ta chỉ cần lấy một cái đoạn đó và cái câu mà không còn chút vi vàng, thì cái đoạn nào cũng không còn chút vi vàng, thì chúng ta thấy nó giống nhau. Thì nghĩa là những cái vị mà không có vi vàng như vậy phải nói đến vị A-la-hán. Thì chúng ta học một cái cách như vậy, hoặc là bây giờ chúng ta học mà chúng ta đọc một một câu mà chúng ta chiêm nghiệm cho thật kỹ, chúng ta dịch rõ hết trở thành một bài pháp dài, thì chúng ta nghe một bài mà chúng ta giảng cái bài một đoạn đó, có nghĩa là trong đây 17 đoạn chúng ta giảng một đoạn, chúng ta coi như một đoạn đó là chấm dứt buổi học, chúng ta chỉ học một đoạn thôi. Thì nếu mà chúng ta học Phật pháp để đó có ai có hỏi chúng ta về cái đoạn đó chúng ta giảng qua mặt, đó là cũng một cách học Phật pháp. Rồi bây giờ nếu chúng ta mà một đối với cái người mà gọi là nắm bắt cái chi pháp đó, thì nó không khó. Đối với những người mà gọi là biết cái tiêu đề đó, nói cái tiêu đề, nói là một đoạn thì có một cái tiêu đề, thì đó như cái tiêu đề đó có bao nhiêu cái hành xứ từ một cái bậc thánh không còn luân hồi, không còn tu đó, là lợi dưỡng khổ hạnh, là bờ này và bờ kia đó, ví dụ như vậy. Bờ này và bờ kia đó có nói đến đó, những cái sanh thú, những cái sanh thú như là dục giới hoặc là sắc giới, hay là những cái bờ này bờ kia đó, được nói đến khổ hạnh lợi dưỡng, bờ này bờ kia nói về tham ái vô minh. Khi mình bắt bên này thì cũng không được, bắt bên kia cũng được, thì từ bỏ hai cái bờ đó. Thì như là loài rắn thoát bỏ là nói con rắn thì nhất lột da, còn con người đó thì cứ luân hồi hoài. Chúng ta luân hồi, chúng ta cứ 80 năm rồi chúng ta luân hồi trở lại một kiếp sống nào đó, như là cái tâm địa ngục ngạ quỷ, trong thời gian ngắn dài trong cảnh giới đó, rồi chúng ta tái sanh kiếp khác giống như con rắn lọt bọ. Rồi chúng ta phục sinh nó tùy theo cái tâm, ví dụ chúng ta phục sinh bằng tâm thẩm tấn đưa vào địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, thì chúng ta thoát bỏ có cái kiếp mà ở bốn khổ cảnh, chúng ta phục sinh làm người lạc cô nhân, chúng ta phục sinh do cái tâm thiện mà thiếu trí thiếu tư, chúng ta phục sinh làm người lạc cô nhân. Thì chúng ta khi mà sanh làm người lạc cô nhân đó, thì chúng ta do phục sinh mà có nhân nên chúng ta là cái người mà ở ngoài xã hội gọi là thiếu bú nhỏ, là người nó nhớ nhẫn nhẫn, thì là người đó cũng chết đi là họ bỏ một cái tâm phục sinh đi, rồi họ tái sanh cái nghiệp của họ, họ thực sinh làm người nhị nhân, lúc đó họ làm phước mà thiếu trí và hữu tư, họ sanh làm người lạc nhị nhân, thực sinh có hai nhân là vô tham vô sân. Thì cứ mỗi cái luân hồi như vậy đó, thì chúng ta có một cái nghiệp nghiệp tướng thủ tướng, chúng ta gọi là tiền não luân hồi, nghiệp luân hồi là quả luân hồi, để trong giáo lý tập nhân duyên đó, thì chúng ta cứ luân hồi như vậy giống như là cái loài rắn mở lột da vậy, và chúng ta từ kiếp luân hồi. Và chúng ta nên hiểu cái chỗ này đó, là nếu mà chúng ta không khéo đó thì cái đó là do nghiệp luân hồi, quả luân hồi và tiền não luân hồi mà đã luân hồi, chứ không phải giống như là tỳ khưu A-rít-tha mà nghe Đức Phật nói về kiếp luân hồi thì bị mình nghĩ rằng có một cái linh hồn nó chạy qua chạy lại kiếp này kiếp kia, rồi cuối cùng nó là giác ngộ thành được chánh đẳng chánh giác, nên bây giờ họ vừa họ hưởng những cái dục lạc thì cũng có lỗi lầm, chúng ta không thể nào hiểu như tỳ khưu A-rít-tha được. Đó là cái tạp kiến. Đức Phật khi mà Ngài nói đó, những cái kiếp mà thoát ra đó, từ bỏ đó, ví dụ như như là loài rắn mà thoát bỏ da đó, thì chúng ta cũng như là những kiếp luân hồi của chúng ta. Chúng ta tái sanh tượng vàng sẽ cám lúc người nam, lúc người nữ, lúc gà, lúc chó, lúc heo, lúc chư thiên, lúc người, lúc ngạ quỷ, lúc mà ta vào địa ngục. Chúng ta mỗi kiếp luân hồi chúng ta như vậy đó, thì giống như con rắn mà nó bỏ một cái thang, rồi dứt bỏ da trắng rắn của già xưa là muốn nói đến sự luân hồi chấm dứt, thì nó không có trở lại luân hồi nữa. Con rắn nó là bỏ da thì người luân hồi như vậy, bây giờ không còn luân hồi nữa, thì gọi là như là da rắn, dứt bỏ cái da rắn cũ già xưa, nghĩa là không có lặp lại nữa, không có mang lại cái da đó nữa, cái da đó là bỏ rồi thì bỏ luôn, nghĩa là bị A-la-hán là bỏ thì luân hồi luôn, không còn luân hồi nữa, còn phàm phu chúng ta thì cũng tiếp tục luân hồi hoài. Như vậy thì bữa hôm nay ấy, chúng ta chỉ học một đoạn thôi, chúng ta học một đoạn và chúng ta phân tích theo cái tháp, ví dụ ai nhiếp phục phẫn nộ, ở đây gọi là ai nhiếp phục phẫn nộ, thì chúng ta đã nói đến vị A La Hán chánh đẳng giác, vị độc giác hoặc kim tinh văn giác hoặc vị A La Hán. là những vị đã biết từ cái phẫn nộ, tại vì những vị a la hàm nó bị trừ phá cho tăng, có nghĩa là không mười cái kiếp sử phiền não như là tà kiến hoài nghi, rồi như là thân kiến hoài nghi với tâm thủ nghiệp ái và tăng đó, thì năm cái kiếp sử hạ tầng đó, thì cái vị a la hàm nó bị trừ được, nên cái người nào diệt được là bị a la hán chánh đẳng giác, a la hán đẳng giác, a la hán tinh tấn giác và a la hàm, đó là những vị đã diệt được được phẫn nộ. Còn những vị đè nén phẫn nộ là những vị đắc thiền, đắc thiền như đắc được sơ thiền, có tầm tứ hỷ lạc xả và định một trạng thái hỷ lực hỷ lạc do ly dục tâm, có tầm tứ thì do cái chi hỷ nó chế ngự được cái tâm độc cái là cái phẫn nộ. Thì chúng ta có thể hiểu theo những người đắc thiền và những người mà đang tu tập á, đang tu tập chánh niệm tỉnh giác hơi thở vào, chánh niệm hơi thở ra, và vị này đang tu thiền quán, đang theo quán đã thân đã thọ đã tâm đã pháp, thì vị này đang từng cái sắc na tâm không có sân như vậy, đó gọi là có sự cát trừ cái phẫn nộ, nó giờ bằng cách thay thế. Như vậy thì chúng ta cũng phân biệt cái nghĩa là ai biết phục phẫn nộ. Còn chúng ta thấy chúng ta là không có giống, chúng ta không phải là người phẫn biết phục phẫn nộ. Chúng ta giống như là cái gia chủ mà con nữ tỳ vừa đi cá với gia chủ nữ tỳ ta ly á, nữ tỳ với nữ gia chủ quê đi hí cá, tại vì cái cô mà nữ gia chủ quê đi hí cá đó, có phục vụ cô chủ này đó, con nữ tỳ pha ly đó, nó phục vụ cô chủ quê đi hí cá đó là rất là cẩn thận, nó thức dậy sớm rồi nó lo nước rửa mặt, rồi nó lo điểm tâm, rồi nó quét nhà quét cửa, lo bàn lo ghế, rồi cô chủ thì nó chuẩn bị sẵn sàng hết. Cô chủ thức dậy thì nó xếp bùn xếp mền, xếp chăn xếp áo, rồi lấy áo ra thay, lấy khăn lau mặt, lấy nước nóng, rồi lại dọn tôm tôm tất, rồi để đầy đủ không có thiếu cái gì hết. Nên nó nữ gia chủ ở đây cá không có thân, nhưng mà con nữ tỳ định nó nghe Đức Phật về thuyết pháp như vậy đó, thì nó về thử coi cô nữ gia chủ ở đây cá có thân hay không, hay là do mình phục vụ quá kỹ nên cô không có phiền não không thân. Thì cái bốn sao thì cô nữ gia nữ tỳ pha ly đó ngủ mặt trời mọc lên luôn, nữ gia chủ ở đây cả thức dậy là coi như là điểm tâm sáng cũng không có, rồi mùng mền không chết, nhà cửa không quét, rồi nước nôi không chăm, rồi coi như là toàn bộ công việc mà phải làm mỗi ngày thì cô được bỏ hết, cái nằm tới mặt trời mọc lên cả cào. Rồi nữ gia chủ ở đây chán hỏi mày là nữ tự cái ly bộ em bệnh hả, thì cô nữ thì khanh ly nói là thưa nữ chủ em có bệnh. Ngày thứ nhất thì cô cũng bỏ qua, ngày thứ hai cũng bỏ qua, nhưng ngày thứ ba cô chịu nổi. Nhưng mà những cái ngày kia đó là không phải là cô không có, mà bỏ qua có nghĩa là cô không đúng thôi, nhưng mà cô hầm hực cái trong lòng á, cô hầm hực trong lòng á, nghĩa là bữa nay tao tha cho mày, ngày mai tha thêm bữa nữa, nhưng mà ngày thứ ba mày sẽ biết ta bà. Thì lúc đó là nghĩa là miệng đánh nên là tai đánh miệng hết á, rồi á là mắng giết đủ thứ hết á. Thì đúng thật sự như vậy, đến ngày thứ ba thì nữ và chủ người đi cả không có nhẫn nại được nữa, và bắt đầu lấy cây thông mà dài cửa đó đánh nữ thì tha ly bể đầu. Thì nữ thì Ali mới để đầu má như vậy đó, đi đầu làng chút sớm á, mới nói ai cũng nói nữ gia chủ ở đây cá là người hiền thục, mà bây giờ quýnh tôi như vậy nè, người hiền thục cái gì, người đức hạnh cái gì, người nhân từ cái gì mà đấm tôi để đầu má ma như vậy nè. Thì đi đầu sớm quýnh sớm nói là nữ gia chủ ở đây cá là người như vậy đó. Thì chúng ta đó có thể là giống như những người mà không có tu tập thì chúng ta không có nhiếp phục được phẫn nộ. Khi mà chúng ta muốn là ví dụ muốn chồng á thì đừng có ngoại tình, muốn chồng phải lo làm ăn, muốn chồng ăn xài cho nó vừa chừng, muốn chồng có nghĩa là đừng có việc le với người khác như thế nào. Nhưng mà mình muốn như vậy mình không được thì bây giờ mình nổi lên cái tâm sân, mình nổi lên tâm bành lục tập, mình nổi lên có nghĩa là tâm sân si nó nổi lên hết. Như vậy là do mình chưa có nhiếp phục được phẫn nộ. Còn bậc a la hán, a la hán chính mong giác, a la hán tinh mong giác động giác đó, vì a la hàm nó diệt được sân rồi, giống như nước mà không có còn bùn một càng cặn gì đó. Bây giờ mình có nước trong mà có quậy bao nhiêu á thì nó cũng là nước trong thôi, cái đặc tính nó không còn bùn tài là bùn mà cặn nữa. Thì cũng như vậy đó, cái bực mà a la hán cái tâm sạch rồi đó, thì giống như nước mình quậy bao nhiêu bây giờ nó cũng là nước trong thôi. Còn kẻ tầm tu á thì những cái phiền não ngủ ngầm nó sân, nó giống như là nước mà nó có bùn nó lắm dưới đáy hồ, nó im vậy, nó trong nước. Nhưng mà khi mà có một cái vật gì quậy cái đáy hồ thì nó sẽ bị đánh tan, cái sình đó nó lan đầy nước. Thì cũng như con người chúng ta, mà khi chúng ta chưa có điện sân, chưa có chế ngự được đó đó, thì cái sân nó bộc phát lên, nó phẫn nộ lên, rồi chúng ta nó cùng mang tận mắt rồi. Bây giờ chúng ta nói rằng chưa đánh được người mặt xanh mày tía, đánh được người là hồn vía lên mây. Chúng ta nghe những cái câu đó là muốn nói lên những người mà khi mà sân lên rồi họ họ rất là kinh khủng. Họ sân lên rồi thì những gì biết rằng họ sẽ tàn phá hết. Bên bình thường ở trong kinh kể lại cái người mà sân đó, nhất là những cái vị dọa xoa mà có thần lực đó. Quý vị biết những gì dọa xoa mà có thần lực đó, hay là những vị đạo sĩ mà đắc thiền nó có thần lực đó, mà khi mà chặt cỏ đó là họ dùng cái bề một lửa đó, họ đốt hết nguyên cái làng luôn quý vị. Nên quý vị thấy có một lần ở ngày ta tới bá, người đi bác đến cái làng đó, người ta đặt bác mà sợ lắm, ta đặt bác mà ta gần như ta sợ, mà kiểu khét khét nó cúng đúng dữ lắm. Ngày tìm hiểu ra đó, thì lúc bây giờ có một số các vị mà gọi là đạo sĩ đó, họ đắc được thiền nhưng họ đi xuống đi đi bác mà không ai cúng dường hết á. Những vị đạo sĩ này, có một vị đạo sĩ nổi sân lên đó. Có nghĩa là dùng cái đèn một lửa đốt đốt cái làng đó, cái làng đó mà bị nó nhìn lửa nó cháy, nó cháy càng 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 như đó. Nên người ta sợ quá, sao này người ta sợ, có nghĩa là ta đọc mấy vị tu hành là ta sợ lắm, ta đặt bác mà ta dễ như ta kinh sợ gì đó, ta sợ đó là mình khiếp vía bạc bạc hồn vậy đó. Ta gặp là ta không có dám ngó nữa, ta đặt bác mà ta không dám ngó, mà ta khép nét mà mình thấy là cái vẻ sợ sệt kinh khủng đó. Thì tìm hiểu ra thì do những vị đó, thì Đức Phật này cũng nói với chúng ta đó, những cái người mà khi mà họ là những giỏ xoa đó, mà họ nổi sân lên đó, họ dùng lửa đốt tất cả làng vậy đó, có nghĩa là chúng ta chạy hết làng như vậy đó, là chúng ta chết cháy cũng có, mà chúng ta chạy ra được cũng có. Tại vì những cái vị đó dùng cái thần lực của ông mình đó, mà những cái thần thông á, mà chúng ta biết những giờ những loại giỏ xoa đó là chưa thiên giỏ xoa, những vị đó có thần thông cái gì. Nên nhiều khi quý vị thấy chúng ta là người Phật tử mà chúng ta hiểu được cái người mà họ chưa có tiếp một phẫn nộ đó, là bây giờ những vị đạo sĩ họ tu đắc thiền, họ tu hành cực khổ như vậy đó, họ luyện có thần thông rồi, bây giờ họ đi xuống đây không ai biết họ hết đó. Họ đi tối ngày sáng đêm như vậy đó, là lúc nào đi bác ngày này qua ngày kia không ai mà ngó ngàng cái họ. Họ tức đó, họ giận lên, họ dùng cái đèn một lửa đốt cái làng đó. Thì cái đó là một cách mà chúng ta thấy cái người mà họ phẫn nộ đó thì họ làm khổ lắm. Nên tâm kinh Pháp Cú có nói rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, hoặc là chế phục được tham, chế phục được sân, chế phục được si, chế phục được mạn đó, chế phục được dục đó, lành tha chế phục lục căn. Thì chế phục được những cái căn mà mình do mắt mình nhìn thấy, bây giờ mình tu hành trên núi cam khổ như vậy, mình tu tập đắc thiền và thần thông như vậy, mà xuống làng không ai để ý với mình, không ai giờ ngó mình, thì lúc bây giờ mình nổi lên cái phẫn nộ, phẫn nộ nó nổi lên. Và chúng ta thấy những cái chuyện đó là trong kinh Đức Phật người ta nói, ngài nói và ngài nói ngài dạy cho tăng á, dù người ta có làm như mình cũng phải nhẫn nại, mình nhẫn nại là cái hạnh tu của Sa môn. Sa môn á thì không có đả thương, không có hành hạ người khác, Sa môn không có đổ máu, đổ máu thì phải là Sa môn. Thì Đức Phật này nói như vậy để mình thấy những cái vị tỳ khưu được Đức Phật này huấn luyện rất là kỹ lưỡng, để cho biết rằng cuộc đời của mình nó nhiều khi đó mình sống mà gặp ở những người mà họ tà kiến, hoặc là những người mà họ mắt họ thấy chư tăng nhưng mà họ không bao giờ đặt bát đúng giường. Rồi những cái vị mà cũng nghĩa là khởi lên cái sự tu hành, mình nói cũng giống như mình nói ở mình tu hành, có nhiều người đó nói là tu hành mà cầu cầu cũng thế dân an, mà họ đi đi nhất bộ nhất bái đó, quý vị thấy có những người đó họ đi bước lại bước mà cầu cái thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Mà bây giờ tu vậy mà chúng ta không nói ngày với họ hết á, nếu mà họ được cái gì đó họ giận lên, họ giận lên mình tu mình cầu nguyện cho những bá gia bá tánh, bây giờ bá gia bá tánh chẳng biết gì mình á, mình phẫn nộ lên. Và khi mình phẫn nộ như vậy đó thì mình có cái gì mình xài cái đó, mà những người có thành thông á, họ có thành thông, họ có những phép thuật á, thì họ dùng cái phép thuật đó họ trừng trị chúng ta. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngài nói, mà quý vị thấy cái bài kinh mà Ubali đó, Ubali chủ trương đó là thân phạt và khẩu phạt. Và Đức Phật này nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì Ubali mới nói rằng ngoại đạo Nathaputta đó nói rằng thân phạt và khẩu phạt đó, nó tiềm tịnh hơn ý phạt. Thì Đức Phật ấy đưa ra hình ảnh ví dụ, cái ví dụ này có ngài nói đó này. Ubali vậy chứ một người mà lỡ mà té xuống sông, nó là trong lúc mà bơi lội như vậy cá tôm chết thì người ta tội hơn. thì ông bà Lý nói người ta có tội, tại vì người đó mình kéo cũng không mà cố dễ dùng thì lỡ đập mà trúng tôm trúng cá thì nó tất nước nó chết thì đâu có tội được, lục đời lục đạo cũng vậy thôi. Thì lúc đó giờ là tại vì ông bà Lý nói thân thân nghiệp đó là tiền định, hoặc là thân thân phạt khẩu phạt là tiền định, còn ý phạt đó, nó không có bằng. Nhưng mà Đức Phật này cho biết là cái ý nghiệp nó kinh khủng lắm, cái ý nghiệp nó kinh khủng, tại vì ý nghiệp nó điều khiển thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nếu nói như Phật dạy chúng ta là như vậy, Phật giáo chúng ta đó, dạy đó là cái ý nghiệp đó, nó điều khiển thân nghiệp, khẩu nghiệp. Bởi vậy cái thân của chúng ta là một cái sắc mà chúng ta gọi là quả luân hồi thôi. Nhưng mà cái phiền não luân hồi là do tham sân mà chúng ta gọi là phiền não, đó là ái thủ và vô minh, đó là phiền não luân hồi. Và phiền não dấy động lên đó, nó mới tác động thân của mình đó, làm việc mình tác sanh trộm cắp hay tà dâm, nó điều khiển khẩu của mình, nó ác, cái động Phật nó tiêu diệt, nó những là nhảm nhí ít. Nên cái ý nghiệp nó quan trọng, giống như bây giờ cái máy á, cái xe thì nó kinh khủng như vậy, cái xe lưu nó kinh khủng như vậy, nhưng mà cái người điều khiển xe lưu đó mới là kinh khủng. Xe lưu mà nếu mà không có lên bật đèn máy, không có chạy, không có cán gì ra thì không còn, không có lưu lăng á, mà bất cứ gì mà trên đường lưu lăng á thì cái xe lưu nó đều cạn bẹt hết. Nhưng mà cái xe lưu nó nguy hiểm không? Có nhiều người nói cái xe lưu nguy hiểm, bật tử cái xe lưu nó không có nguy hiểm, mà cái người điều khiển xe lưu đó, cái người điều khiển xe lưu đó họ lên đèn máy rồi chạy, mà họ không biết, không biết là không biết thắng, không biết này với nọ, không biết bẻ qua trả lợi, mà họ cứ càng tới mà cán ai đụng đường nào cán đó, thì chính cái người mà lái xe lăn mới nguy hiểm. Còn xe lăn mà nó không có được đèn máy thì nó y cũng sạch như thế, nó nằm nó không làm gì hại ai hết. Thì cái thân của chúng ta cũng vậy đó, cái thân của chúng ta nó, nếu mà cái thân của chúng ta nó gây gớm thì lúc mình chết thì tại sao nó nằm im lưu vậy, nó tan rã ra vậy? Bởi vì cái tâm chúng ta phục sinh vào cái thân của chúng ta đó, thì nó điều gì cái thân chúng ta làm nhiều cái việc mà kinh thiên động địa. Chứ còn cái thân của chúng ta đó là nó không có, nó không có làm gì hết. Cái thân của chúng ta đó nó không có tội gì, mà do cái tâm chúng ta nó ác, mà nó gọi là tam ác, thân ác, tà kiến ác, và điều khiển thân của mình như là sát sanh trộm cắp tà dâm. Điều khiển của khẩu nghiệp của mình nó ác, cái động Phật nó thì giờ cũng như là nhẫn nhí vô ích. Như vậy là ý nghiệp mới là quan trọng. Thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật nói là ai nhiếp phục phẫn nộ. Cái người đó biết được cái tâm sân á, bởi vì nghĩa cái tâm sân á, nó sanh lên á, cho được bao nhiêu người, người khổ, người lạc, người lạc nghĩ nhân, rồi người lạc tam nhân, rồi người sơ đạo, nghĩ đạo, cho đến người tam đạo mới hết, là được Phật phẫn nộ. Còn cái người sơ đạo, nghĩ đạo thì cũng có sân, nhưng mà sân nó không có khổ tháo, nó không có cường thịnh như là những người mà chưa có phát từ tiền não. Nên cái bậc thánh đó thì cũng còn thánh, sơ đạo cũng còn sân. Nhưng cái thân của họ nó không còn thân ác nữa. Thân cũng như là nóng nảy về con bọn phát chịu vậy thôi, chứ còn không có làm khổ, không có hàng, không có tàn hại ai hết. Nên cái vị thánh của đồ quần thì cũng là diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giấc cánh thủ thôi. Nhưng mà dục á là thân chưa có diệt trừ được. Tới vị A-la-hàm mới diệt được dục á là thân. Toàn là ái sắc, ái yêu, sắc nhãn, mạng, vô minh và phóng dật. Như vậy thì quý vị thấy cái câu mà ai nhiếp phục phẫn nộ thì chúng ta phải nói các bậc thánh. Bị chánh đẳng chánh giác, bị đập giác, bị chánh quan giác, bị a la hán tinh văn, a la hán lục thông, a la hán tuệ tung tích, a la hán tam minh, a la hán nhất minh, rồi tới a la hàm là những vị mà đoạn trừ được cái thân. Còn những vị đè nén được sân đó là những vị kiếm tiền, và những người đang tu tập có kiếm được sân. Còn tài kẻ phạm phu chúng ta đó là chúng ta không có biết tu tập đó, thì cái cảnh mà vừa lòng chúng ta khởi lên tâm tham, những cảnh không vừa lòng chúng ta khởi lên tâm sân. Nó như vậy đó. Nên chính vì như vậy đó, nên nó nói là ai nhiếp phục phẫn nộ đang được giấy khởi lên, đang được giấy khởi lên, là cái người nào mà kẻ đoạn từ được cái tâm của nó giấy khởi lên đó, như vậy nè, như dùng chất linh dược, như dùng chất linh dược, có nghĩa là ở đây muốn nói đến một cái người mà tu mà kiếm người tâm, cũng như chúng ta thấy ở trong luật nói về cái câu chuyện của con dạ toa mà dắt khí ni đó. Rồi con vợ to đó, nó có đứa con mà nó ở trên cái cây đó, mà bị tỳ khu đó đi đốn cây để làm cốc đó. Mà con vợ to này đó, nó bưng đứa con đó, nó năn nỉ thì đó, bây giờ tôi có con nhỏ như vậy, tôi không có thể mà ôm con của tôi đi lang thang được, nên bây giờ ngày từ bi ngày đừng chặt cái cây này là cái túi xác của tôi, là cái chỗ tôi ngủ. Nhưng mà bị tỳ khu này không có chịu nghe lời, lấy cái rìu chặt xuống, thì cái cô vợ to này có đưa đứa bé mà bị chặt xuống, do không chế ngự được nên chặt đứt cái tay của đứa con nhỏ to. Thì cái đứa con nhỏ to nó tức quá đi, nó tính bẻ cổ của vị tỳ khu này, nhưng mà nghĩ rằng quan cái đầu nợ có chủ. Vị tỳ khu này có đức Phật là vị đạo sư, nó đi tới mặt Đức Phật, và Đức Phật ngày mới nói cái câu bài kệ mà có nghĩa là người nào mà chế ngự sân giống như người mà đánh xe mà chế ngự được cái tấn xe á, là người chế ngự chế phục tài ghê, ngoài ra là kẻ tường lệ tầm cương làm từ thẳng thắng được lòng sân, làm ngay thẳng thắng được lòng gian ý tà. Vậy Đức Phật này nói rằng cái người mà chế phục được được sân thì cái người đó thật là sự là cái người cao thượng. Và con vợ to thì nghe Đức Phật này thuyết xong thì đắc đạo quả, và Đức Phật này cho có một vị chư thiên vợ so mà cũng vì tâm vì bởi trời cao rồi. Bây giờ cái cây ở trong cái chùa không có vị nào ở hết, thì Đức Phật này chỉ định cho vị đó ở đó, mà vị đó ở suốt cuộc đời của mình ở đó luôn, vì Đức Phật này chỉ định là không có ai dám dành dịch cái tứ xá nữa hết. Thì đây cũng nói đến cái người mà đang sanh như vậy nhưng mà cái tâm sanh nó được dừng lại, dừng lại giống như người xe đang chạy mà dừng cái thắng và thắng xe lại. Cái tâm của mình nó đang gặp những cặp nghịch lòng đó, thì tái ý. Bởi bình thường quý vị biết rằng cái người mà có cái tâm sân sanh lên là gì? Cái sân nó sanh lên nó có những cái điều kiện mình tục sinh làm người đa thân, mình gặp những cái vị mà tái ý nghịch lòng. Cái tái ý nghịch lòng là gì? Mình nói mình đi làm thì bữa nay đi làm thì trời nắng trời mưa, đi làm bị chết gầy, đi làm thì bữa nay bị tai nạn hoặc bị đứt tay đứt chân, bị đi làm bữa nay đói đem cơm theo bị cơm thiêu. Không có nước uống, đi làm bữa nay gặp người ta nói khóc mình tức quá, mình có gọi là gặp những chuyện gọi là cái ý nghịch lòng. Bây giờ mình gặp những gì cái ý nghịch lòng nó như vậy đó, thì mình không khéo mặc ý thì cái tâm nó nổi lên. Bình thường mình sống làm người mình gọi là quan gia mà cái chủ mình gặp mặt hoài đó, thì không thể nào cái khổ đó còn là tuyên bố nó là bắt khổ, mà khổ người thương người xa mà người ghét hay gần, cái khổ đó mà làm người thì phải chịu khổ đó thôi. Đức Phật này cũng có đẹp ba hải, Đức Phật có là Tinh Cha Du Tống, rồi có kỹ nữ Sinh Đa Rí Du Quang cho Đức Phật, rồi có Thứ Hậu Ma Gan Ni Giá muốn cung đồ mắng chửi Đức Phật. Dù là Đức Phật nhưng mà cũng không có tránh khỏi những nghịch cảnh này. Thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói về tám khổ đó: khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương được xa, khổ người ghét tới gần. Khi mà tác ý như vậy thì mình không có sanh, mình sanh lên có nhiều khi mình tác ý khéo chứ mình ít sanh. Tại vì Đức Phật thì nói rằng cái sân của mình nó sanh lên nó do chính cái gì vận sự. Mình nghĩ rằng người này đang làm khổ tôi, người này đã làm khổ tôi, và người này sẽ làm khổ tôi. Thì cái sân nó nổi lên. Và chúng ta nghĩ về người thân của chúng ta, mà người này đang khổ làm người thân, làm khổ người thân ta tôi, đã làm khổ người thân tôi và sẽ làm khổ người thân tôi, thì mình nổi lên sân. Đặc biệt có một cái người thù, cái người này đang làm lợi cho kẻ thù, đã làm lợi cho kẻ thù của mình và đang làm lợi cho kẻ thù của mình nổi sân lên. Có nghĩa là không suy nghĩ khéo, mình gặp người ta thì mình suy nghĩ về cái điều này đó, thì cái điểm phận sự đó là chính cái điểm phận sự mà mình sẽ bực bội, nó sẽ làm cái tâm mình phẫn nộ lên, cái thân của mình có những cái hành động và cái lời nói, có những cái lời nói mà nghĩa là không có nhã nhặn hoặc là nói nó không có phù hợp với con người của mình. Phẫn nộ lên đó, thì cái tâm thân mình lên, mình dùng những lời nói mạ lị, những lời nói chua cay, những lời nói độc ác, thì đó con người của mình nó cũng có tính chất là từ bi nữa. Nó không giống như mỗi ngày mình có cái tâm từ bi mát mẻ, bây giờ mình nổi cái tâm là cái tâm như vậy đó. Như vậy là chính cái niềm hạnh sự này, Đức Phật này nói về mình nghĩ về mình là cái người đó đang là khổ mình và kẻ là khổ mình. Rồi mình nghĩ đến người thân của mình, người này đang làm khổ người thân của mình, đã làm khổ người thân của mình và kẻ làm khổ người thân của mình. Ví dụ như việc khi mình thù một cái người nào đó, ví dụ như bây giờ một cái biển Đông đi, mình lấy đất nước của mình, bây giờ cái người đó lấn đất nước của mình nổi lên sân. Những người đang làm cho quyến thuộc đất nước của mình bị đau khổ, nó đã làm sẽ làm, người này sẽ tương lai sẽ làm nữa như vậy đó, thì mình sẽ khỏi tâm sân. Và thường thường á, mình vì mình thiếu phước, mình tâm làm người mà gặp nhiều cái gọi là những cái cảnh điêu tàn á, những cái cảnh mà cũng thê lương nhà cửa thì tan tác điêu tàn. Người xấu xí, rồi mặt mày lem luốc, rồi mình dễ nổi nóng lên. Rồi mình thường thường mình đa sân nữa. Trong nhiều cái luân hồi mình không biết tụ tập đó, cái tấm cái tâm của mình gặp cái đụng cảnh cảnh là không nhiều. Thì đó cũng là cái điều kiện mà cái tâm mình nổi lên. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng ai cái tâm nó đang được dấy lên, dùng như dùng các linh dược mình quán được á, nghĩa là nhiều khi chúng ta thấy con người của chúng ta đó, chúng ta thấy Đức Phật này nói đề ba có kiếp làm cha làm mẹ của ngài, làm cha của ngài, mà cũng kể là những kiếp đó, thì chúng ta thấy rằng những kiếp mà làm cha của ngài cũng lo cho ngài, những kiếp cũng có kiếp làm hại ngài, cắt tay cắt chân ngài, khi thấy hoàng bà mẹ thương đứa con trai thì người cha nó dẫn lên mà chặt tay chặt chân, những cái bàn tay bàn chân chặt. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói lên như vậy đó, nhưng cái người đó khi mà họ không chế người sanh thì cái phẫn nộ đó cái dấy khởi lên, thì họ làm rất là nhiều chuyện khổ cho chúng ta. Họ đang làm, họ bị thiêu đốt, bị lửa sân thiêu đốt họ. Và giống như cái độc rắn nó lan rộng vậy đó, như là cái độc rắn mà lan rộng. Còn nếu mà dùng như một chất linh dược là giống như linh dược để chế ngự độc rắn, nên chúng ta gọi là thuốc mà thuốc độc rắn đó, mà độc rắn đang chạy mình dùng cái thuốc độc rắn nó ngăn cái độc rắn lại, nó không răng lan rộng ra. Còn ở đây mà độc rắn mà không có được thuốc đó thì nó sẽ lan rộng, mà độc rắn được cái thuốc cái chế ngự nó không lan rộng. Ở đây nói rằng vị tỳ kheo ấy từ bỏ, là từ bỏ những cái sanh kia đó, và từ bỏ bờ này bờ kia. Bờ này bờ kia là hay á, mà chúng ta có nói đến một vấn đề này, Đức Phật từng nói là cái người mà gọi là cái người mà gọi là hay phản ứng thuận nghịch á, hay phản ứng thuận nghịch. Thuận á là mình thấy ai làm vừa ý mình trở lên tâm tham, mà mình thấy ai không vừa ý mình trở lên tâm sân. Dù người đó không phải là quý thuộc bà con của mình, người đó là người đi đường, người đó là người ăn mày ăn tinh, người đó là người không học vấn, nhưng mà khi họ làm gì không vừa ý mình là mình có không phản ứng thuận nghịch. Có nghĩa là thuận là mình thích, người đó làm đúng ý mình, người đó là phe của mình, người đó hiểu ý mình. Quý vị nghe giống như là một cái người mà là đi tu rồi mà thấy người ta bẻo cái đùm xe đó, vì đó nghĩ người ta bẻo, người đó sẽ bẻo như vậy nè, người đó bẻo y như mình vậy nè. Thì cái vị đó tự hào trong tâm mình suy nghĩ cái gì người thợ bẻo đùm đùm xe bẻo y như vậy nè. Thì Đức Phật ngài mới nói đó là một cái trạng thái thuận. Thuận là mình thấy người ta làm cái gì như vậy đó, mình thấy người ta làm xong mình đúng ý mình quá đi, thì mình trở lên cái tâm tham, mình biết tại sao cái tâm tham này trở lên. Thuận như là cái tâm tham nó khởi lên, nghịch là tâm sân nó khởi lên. Người ta làm gì không vừa ý theo ý của mình đó, thì mình nổi sân lên. Thường thường quý vị nói trong cuộc đời này, cái những cái chuyện mà ở đời mà mình nhiều cái sân lắm quý vị. Ví dụ mình tu hành, thấy người tu mà giờ cầm miếng thuốc mình cũng khó chịu. Người tu mà mang cái đôi dép da mình cũng thấy khó chịu. Người tu mà đổi cái nón mình thấy cũng khó chịu. Người tu mà mặc y theo kiểu Tây Tạng hay là theo kiểu Nepal mình cũng thấy khó chịu. Tại vì mình quen cái màu y mà cái tăng đắc y như vậy, là bây giờ cái người nào mà tu mà không dễ mình khó chịu. Hay là mình thấy những người mà gọi là đạo lõa thể mình khó chịu, mình thấy những người mà đạo thiên chúa giáo như Hồi giáo mình khó chịu. Thì cái đó là điều những cái trạng thái tâm sân nhé. Một trạng thái tâm sân là cái tâm mình phản ứng thuận nghịch. Giống như bờ này bờ kia vậy đó, mình bị hai cái tâm, hai cái loại tâm mà nó thuận nghịch vậy đó. Hệ thuận thì mình ưa thích, nghịch thì mình khó chịu. Nên cái tâm phản ứng thuận nghịch đó. Thì cũng giống như bờ này bờ kia đó, cái loại tâm của mình nó có hai cái loại tâm mà thuận và nghịch, hay là khổ hạnh và lợi dưỡng. Khổ hạnh là mình thích sung sướng, khổ hạnh là mình thích thực khổ, mình thích thích đọa đài cái thân của mình. Còn lợi dưỡng là thích sung sướng, và cái trạng thái đó nó cũng có trong tâm của mình. Mình tu, cái người tu phải sung sướng vậy nè, đó là mình có thể là lợi dưỡng. Còn mình nói cái người tu phải khổ hạnh như vậy nè, thì đó cũng là một cái trạng thái. Mà Đức Phật ngày thường thường nói bờ này bờ kia đó là hai cực đoan đó, khổ hạnh và lợi dưỡng, hay là phản ứng thuận nghịch của tâm. Chúng ta phải từ bỏ cái trạng thái này, cũng như bờ này bờ kia đó, cái trạng thái tâm của chúng ta đó là những cái tâm mà thường thường là những cái tâm mà gọi là không có cao thượng, không có trí. Tâm nó luôn luôn bị cái dòng đời thuận nghịch nó làm cho tâm chúng ta thích thú và phản ứng, không có chế ngự được cái tâm của chúng ta, nên mình không có vượt qua được bờ bên này bờ bên kia. Bờ này bờ bên kia thì ở trong cái bài kinh gọi là Đức Phật đã khúc gỗ, mà chúng ta cũng từng nghe thì mình tạo đời siêu nói đó, bờ bên này bờ bên kia là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Nội xứ là chúng ta bị dính mắc vào các cái giác quan, ngoại xứ là chúng ta bị dính mắc gì cái đối tượng. Nội xứ là gì? Mắt của mình đẹp nè, mắt của mình trong tròn, tầng đen của mình nó tròn xe, con mắt của mình mà tầm mắt bụng nè, rồi mi cong như lông bò, mi đen huyền vậy đó. Đó là mình bị dính mắt cái nội xứ, là mắt của mình là nhãn xứ đó. Mình thích con mắt của mình đẹp, hay là mình đang ái liếm cái thân của mình đẹp, cái thân của mình bằng tay đẹp, bằng chân đẹp, da đẹp, rồi tóc đẹp, rồi môi đẹp, mắt đẹp, rồi cái thân thể chúng ta cái này cái đẹp, thì chúng ta đang bị dính mắc về nội xứ. Ngoại xứ là chúng ta đang dính mắc về một người nam, một người nữ nào đó, dính mắc một nhà, một cửa, rồi một cái cảnh giường, một cái cảnh non sông, nước đất, hữu tình gì đó, một cái cảnh là sơn tầm kỹ tầm gì đó, thì chúng ta đang dính mắc vào cái vấn đề đó, rồi chúng ta đang đang bị cái cảnh sát là chinh phục tâm chúng ta. À, thì cái bờ này bờ kia thì ở trong cái bài kinh khúc gỗ đó nó nói lên tắc bờ này và tắc bờ bên kia đó, là bờ bên này là nội tứ, bên kia là ngoại tứ. Mình đang bị tham ái dính mắc vào mắt và cả mắt của mình gì trong thân của mình, nội tứ là trong thân của mình, ngoại tứ là bên ngoài những gì mắt mình nhìn thấy được. Như vậy á, thì cũng lỗ tai cũng vậy đó, cái lỗ tai á, là mình nói cái lỗ tai mình đẹp hay là lỗ tai của mình thính hay là lỗ tai của mình giống như lỗ tai Phật này cái nọ, mình có cái cho phánh gì đó, rồi dính mắc vào các cái âm thanh, cái âm thanh những cái lời nói của người nào đó đã làm cho cái tâm mình rung động, cái tâm mình lưu luyến, cái tâm mình nhớ thương, cái tâm mình hoài vọng, nó cứ như vậy hoài đó. Thì gọi là nội tứ và ngoại tứ đối với nhĩ tứ. Nội tứ và ngoại tứ đối với tỷ tứ là cái lỗ mũi của mình, lỗ mũi dọc chiều, lỗ mũi đẹp này cái nọ, lỗ mũi đứng này cái nọ, lỗ mũi lân, lỗ mũi tỳ lân này cái nọ. Rồi mình bị mắc vào cái ngoại tứ là cái hơi mùi, cái hơi mùi của người nào đó mà chinh phục được cái tâm của mình, cái tâm tham của mình, hay là cái hơi mùi của người nào đó làm cho mình gọi là hương hương thơm, hương gây buồn nhớ mà càng tăng nhận tình. Thì cái đó là mắt về nội tướng ngoại tướng gì cũng như bờ bên này bờ bên kia. À, mà tùy theo từ bỏ à, bờ này và bờ kia, nghĩa là từ bỏ cái sự thuận nghịch, hay là từ bỏ về nội tướng ngoại tướng không chiếm mắt và tham ái. À, rồi như là loài rắn thoát bỏ, rắn bỏ da thì người bỏ luôn rồi. À, da rắn cũ già xưa nó nói bị a la hán, người đã vượt qua được cái phiền não. À, phiền não không còn chế ngự gì đó nữa, rồi người ta đã thoát ra khỏi phiền não, là không có bị phiền não chế ngự mình nữa. À, như là loài rắn thoát bỏ cái da nó cũ già kia. À, bây giờ quý vị thấy học như vậy thì quý vị thấy làm sao? À, chúng ta học như vậy ha, là chúng ta thấy học về chậm quá, nếu một bữa mà dọn mà giảng hai đoạn như vậy đó thì cái bài kinh rắn này chúng ta học tới 17 đoạn, chúng ta học tới 8 ngày. À, 8 ngày thì 16 đoạn, coi như còn 17 đoạn đi. Ừ. Nếu mà gì mà học ngày hai đoạn thì chúng ta thấy nó quá ngắn đúng không? Nhưng mà thật sự chúng ta học để chúng ta hiểu thấu tình đạt lý đó. À, chúng ta học mà nghĩa là chúng ta học mà học pháp và giảng như là mình hiểu để mình mốt mình nói cho người khác nghe đó, cũng là một cách học. À, còn mình học cho qua để mình có cái khái niệm thôi đó thì nó lại khác nữa. Có thể là bài kinh rắn là giảng một bữa một thôi, giảng từ đoạn thì cái nào trùng với nhau thì coi như mình nhớ là còn giảng qua rồi. Thì đó cũng là cái cách để giảng, thì tại vì giảng cũng nhiều cách lắm. Mà nếu mà cái người tu sĩ mà học từ đoạn mà mình suy nghĩ và mình thấy mình thấu tình đạt lý, mà mình học đọc một câu đó mình cảm thấy mình giống như từng đoạn giống đẳng như nói, mình coi nhiều bức tranh, coi một ngày một mười ngàn bức tranh thì không bằng mười ngàn ngày mình coi một bức tranh, mình coi mình thấu đạt hết bức tranh đó. Thì tùy mình thôi, cái đó là tùy chúng ta học. Có nhiều người học mà cũng nghe lặp lại hoài và không chán, nhưng mà nghĩ rằng quý vị nên hiểu rằng cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta đã thấu tình đạt lý cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta đã đạt đạo quả rồi, nhưng mà chúng ta không đạt được, chúng ta còn cái tâm phản ứng thường nhật đó quý vị. Có nghĩa là nhiều khi cái vị nào giảng mà vừa ý mình thì mình phải thích, giảng không vừa ý mình thì mình phải khó chịu. Đó là cũng cái phản ứng thuận nghịch của tâm mình đó. Mà cái phản ứng thuận nghịch đó là Đức Phật này có nói với vị Bà La Môn đó, nếu người nào có tâm phản ứng thuận nghịch đó bị đó là A La Hán, cũng phải nào là A La Hán mà có tâm thuận nghịch như thế. Thì A La Hán là chỉ chi xét về pháp thôi, không bị phiền não, không có còn phiền não nữa, chi xét về những cái pháp mà Đức Phật này thuyết. Rồi thì nó nghe là vì nó phân tích từ pháp thì pháp thì pháp như vậy đó, nghe là phân tích từ pháp thì pháp sâu xa như vậy đó. À, nên chúng ta thấy tại sao mà gặp những bậc thánh những vị này khéo thuyết khéo giảng và khéo ví dụ cho mình từ bỏ tà kiến, cũng như là vua Ba Do Tí có tà kiến mà ngài Cu Ma Tát Ca Sa Pá này biết mà vua ổng làm phước, mà ổng cũng làm phước, ổng làm phước nhưng mà ổng lại tăng làm chư thiên không có gì chơi đó. Chư thiên trong cung điện trống không, mà do ổng làm phước, những gì mà ổng bố thí, những cái đó ổng không ăn ổng đem cho bố thí, còn những gì không mặc là ổng đem cúng dường như tăng, những gì ổng không tài á thì ổng mới đem cúng dường, nên sao ổng tăng làm chư tiên trong cung điện trống rỗng như vậy. Như vậy thì À, chúng ta đó thật sự đó thì quý vị biết rằng cái con người chúng ta nếu mà học Phật pháp, quý vị thấy trong đây cũng vậy đó. Nếu mà thật sự một ngày mình học một câu Phật ngôn như Pháp Cú 385 ngày thì cái bài kệ Pháp Cú 423 bài kệ thì mình học một năm là cũng như là hết một cái một bộ Phật kinh Pháp Cú. Thì cũng như kinh số 838 này đó, thì quý vị thấy ở trong đây nó nói đến không nhiều bài kinh lắm đâu quý vị. Trong cái bài kinh này đó, thì chúng ta nhớ nó không có nhiều bài kinh, mà trong đây nó chỉ nói đến cái bài kinh rắn, bài kinh hoa ý giá, bài kinh tê ngu một từng, rồi cái bài kinh phá đó bài cá, rồi bài kinh người cài ruộng, kinh quân đá, kinh bãi dông. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong đây đó, thì có lẽ là chúng tôi nghĩ chắc chừng khoảng trăm bài kinh nữa, gì không tới trăm bài kinh đâu. Có một cái bài đó thì nếu mà một ngày mình học một bài đó thì cái này mình chỉ học 3 tháng sau là hết cái kinh Lý Tá này. Nhưng mà nếu chúng ta học theo kiểu như chúng tôi giảng, ví dụ ngày 2-3 đoạn mà giảng kỹ lưỡng cái gì nghe mà cái gì mà quan hỷ được, cái gì mà thấu tình đạt lý á, thì chúng ta cũng học được lâu lâu một chút. Học nghĩa là mình cài riết coi như là nó đất nó nhường luôn rồi, coi như là nó nhường luôn rồi, giờ để lúa mà lúa nó lên thôi đó. Thì nó cũng giống như vậy, mình nghe pháp rồi mình thấu tình đạt lý rồi đó, thì quý vị biết giống như ngày xưa lúc tái này nghe pháp được Phật gì đó, mà nghe lúc nào Đức Phật này thuyết pháp mà ngày suy nghĩ đến 100, 1000 cách, ngày suy nghĩ đến cách mà liên quan với nhau đó, ngày nghe Đức Phật này thuyết xong là ngày suy nghĩ, nên ngày mới được gọi là tướng quân chánh pháp. Thì chúng ta học mà Phật pháp là chúng ta cũng nghĩ như vậy. Bữa nay thì nói Phật thường từ bao xanh vậy, bao xanh thì cũng có gì đâu, cũng 2 tiếng một hồ thôi, giảng thêm câu nữa thì hết 2 tiếng một hồ, rất gì thôi. Chỉ có bữa nào sư khỏe thì vui thì 2 tiếng một hồ cũng không làm khó sư được, nhưng mà bữa nào mà sư đau khổ đau họng rồi nhảy mũi hắt hơi rồi đó thì thiệt đúng 2 tiếng làm khổ sư thiệt luôn á. 2 tiếng đó là đúng làm khổ sư, làm hết 2 tiếng là giống như là vượt qua được cái hiểm họa vậy. Bữa nay không có ai vô thì tôi cũng giảng thôi, giờ giảng thêm câu nữa ha. À, cái đoạn thứ hai là ai cắt đứt tham dục và không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sanh ra từ ao hồ, bị kéo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như lời rắn thoát bỏ da rắn cũng già cưa. À, thì cái đoạn này Đức Phật Ngài cũng nói đó, Ngài nói lên cái đức tính của một vị chánh đẳng chánh giác đó, nghĩa là ai cắt đứt tham ái thì có vị chánh đẳng chánh giác, vị độc giác, vị tinh văn giác. À, đó là những cái vị A-la-hán tinh văn, A-la-hán lục thông, á loại phân tích, A-la-hán tam minh, A-la-hán nhất minh. À, thì những vị A-la-hán này đó, thì gọi là cắt đứt được cái tham dục này. À, bởi cái tham dục này mà chúng tôi nói cho quý vị nghe cũng như Thiên Chủ Đế Thích vậy đó. À, quý vị biết Thiên Chủ Đế Thích, và trong kinh kể lại là lúc nàng kỷ lực, nàng Ra Hiếu Ni đó, em cũng là Nỗ Đức Thá đó, mà thanh để cõi trời đó, mà do cái cúng dường cái ngôi tăng tá đến Đức Phật Chư Tăng đó, cô có cái trước cô tham gia cái tứ xứ và giữa tứ đại thiên vương, có nghĩa là cái ranh giới đó bốn vị thiên vương là ngay cái ranh giới của bốn vị luôn, mà bốn vị thiên vương nó nhìn thấy cái nàng thiên nữ này đó thì tự nhiên cái tâm rung động đó, rung động mạnh mẽ luôn, nàng đẹp mà nàng là mỹ điều, nàng nghĩa là nhu thuận, rồi nàng đầy đủ những cái tướng nữ lý hết á. À, thì cuối cùng cái đại thiên vương mới nhìn thấy nàng Rơi Ni như vậy đó, không biết bây giờ người nào sẽ là cái người chủ của nàng. Biết đang đến Đức Trời Đế Thích thì Đức Trời Đế Thích mới thương nàng còn hơn mấy cái vị kia nữa. Thiên Chủ Đế Thích sẽ hỏi cái vị tứ đại thiên vương vị thiên các cái thanh đặt nàng Rơi Ni thì các thanh tâm tâm như thế nào. Một vị nói rằng tiên như tống sắc tận vậy đó, có nghĩa là cái tống mà đứng mà dục tống để cho quân mà tiến lên á, thì tâm của hạ thần nó giống như là tống mà thác tận vậy đó. Một người thì nói giống như nước trên thác đổ xuống vậy đó, cái tâm tiền cuộn giống như đối tượng là thiên nữ Rơi Ni này. Một người diễn tả giống như nước trên thác đổ xuống vậy, tiền cuộn nó cuốn xuống vậy. Rồi một người thì diễn tả là giống như cái cờ mà trên cái đỉnh tháp gì đó, cái tháp mà nắm cái cờ ở trên cái đỉnh tháp nó không bao giờ ngừng, rồi cái cờ đó nó do gió bốn phương nó thổi tới, cái cờ nó còn phập phập vậy đó. Thì cái tâm khi mà nằm mà thấy nàng thiên nữ Rơi Ni, cái tâm tham nó nổi lên, nó không có dừng lại được. À, một vị thì nói như cái lông gà vậy đó, lông gà mà đưa vô lửa vậy đó, nó quéo lại. À, cái Thiên Chủ Thích nói rằng các thanh còn đỡ ta, mà không có nàng thiên nữ này là ta sẽ chết liền. Thì cuối cùng tứ đại thiên vương vẫn nhường cái nàng thiên nữ cho Đức Trời Đức Thích. Như vậy thì quý vị thấy Đức Trời Đức Thích tuy rằng là chúa của cõi trời đâu rồi, nhưng mà Đức Trời chưa có cắt được tha mái, Và cái tham ái đó chế ngự Đức Đại Thiên Vương và chế ngự Thiên Vũ hết. Nên Đức Phật này mới nói rằng ai các đức được tham dục, chỉ bị A-la-hán được tham dục. Tham dục là tắc dục, mắt mình là bị cảnh sắc, mắt mình cái cảnh sắc nó chinh phục được mắt mình. Nên thường thường ta nói rằng gặp một cái người rồi mình thương tâm thương ngàn nhớ vậy đó. Rồi nghe được cái tiếng của một người mà ngàn năm không quên đó. Rồi ngửi được cái mùi, nếm được cái vị, xúc chạm được cái thân, ý suy nghĩ của người đó mà mình đã vừa ý đẹp lòng rồi, thì cái tham dục đó cũng như là cái sắc dục, tinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục đó, nó sanh khởi trong tâm. Như vậy chỉ có vị A-la-hán, tính đẳng giác A-la-hán, độc giác A-la-hán, tinh văn giác, những vị này là gọi là cắt đứt được tham dục. Còn những vị đang tu hành chánh niệm tỉnh giác, thở vào thở ra, những người đang đắc thiền do cái chi định nó đề được tham dục cái, những người đắc được định nó đang đề được tham dục cái, và những người đang tu thiền từng hơi thở và tham dục nó không có sanh khởi. Đó là cái cách mà chúng ta hiểu về cái câu mà ai cắt đứt tham dục. Cắt đứt này có hai loại: cắt đứt vĩnh viễn bằng tâm đạo quả, cắt đứt bằng cách đè nén bằng cái tâm thiền và tâm thiện. Đó là hai cái loại mà chúng ta hiểu được. Và không còn chút như tàn, nếu mà nó không có chút như tàn này là bị, phải là bị ao hán đến mạng giác, ao hán độc giác, ao hán tinh mạng giác, lực thông tam minh, tuệ phân tích hoặc là nhất minh thì mới gọi là không còn chút như tàn. Còn chúng ta khi chúng ta nói chúng ta tu tập, chúng ta đè tham được như vậy, chúng ta chỉ đè được thôi chứ còn chưa có cắt đứt được. Cắt đứt nghĩa là cắt, giống như cái lưỡi vô trí tuệ được, ví dụ như cái lưỡi hái mà cắt cái ngọn lúa thì đã cắt đứt là không có nối lại được. Cũng như là tuệ mà sanh ra là đoạn trừ tiền não, giống như cắt đứt vậy, không có thể nào mà nối lại được. Thì nếu là không có chút như tàn á, không có chút như tàn thì được, ví dụ như kẻ hái cái hoa sen sanh ra từ ao hồ, có nghĩa là cái hoa sen nó sanh ra từ hồ, bây giờ mình ngắt ngang đi, bây giờ nối là không được. Thì cái người mà ai là hán cắt đứt những cái tiền não này không còn luân hồi lại được. Đó là cái cách mà chúng ta hiểu được. Như là kẻ hái hoa sen, hoa sen nó mọc ra từ cái cây sen, bây giờ mình cắt đứt ngang rồi thì giờ cái hoa sen nó sẽ tiêu tàn thôi. Sanh ra từ ao hồ là nó sanh ra từ cái chúng ta gọi là tiền não luân hồi, rồi nó sanh ra cái hành động chúng ta gọi là nghiệp luân hồi, là thân chúng ta hành động và hữu thân hữu đó. Hành và hữu hành là thân hành, khẩu hành, ý hành, hoặc là phúc hành, cái phúc hành bất đồng hành, hữu là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, và chúng ta sanh vào những cái cảnh giới này kia nọ đó, là giống như là những cái thú xứ mà chúng ta luân hồi vậy. Ao hồ nó sẽ qua khen, thì ao hồ bây giờ mà cắt đứt nó rồi không còn lý biết nữa. Thì theo ấy từ bỏ bờ này bờ kia, thì chúng ta nói cái trạng thái mà bờ này bờ kia cũng như chúng ta nãy chúng ta nói gì, trạng thái thuận nghịch của tâm. Ví dụ mình nghe ai đó mình thích hoặc là không thích, đó là cái trạng thái thuận nghịch. Thuận là mình nghe ai nói một điều ý mình là mình thích, rồi mình không có thấy được đó là tham. Rồi ai mà nói mà không vừa ý mình đó, hoặc là mình thấy nghe ngữ ý mình không vừa ý mình là mình tự sân, mình phản ứng với tâm mình dị ứng, nghĩa là mình không biết, thì cái đó là sân. Và bình thường tham sân này điều bất kỳ đó quý vị, trong A Di Đà gọi là không bất kỳ biến hành đó, đó là phi vô tàm như quý phóng dật đó, đó là bốn cái tâm sở mà nó sanh trong 12 tâm bất thiện. Tâm bất thiện là sanh lên như là tâm tham bảo hỷ hoặc tào bảo trợ, tâm tham bảo hỷ hoặc tào bảo trợ, tâm tham bảo hỷ ly tào bảo trợ, tâm tham bảo hỷ ly tào bảo trợ, tâm tham bảo xã hợp tào bảo trợ, tâm tham bảo xã hợp tào bảo trợ, tâm tham bảo xã ly tào bảo trợ, tâm tham bảo xã ly tào bảo trợ, tâm sân sở ưu hoặc phóng hỗ trợ, tâm sân sở ưu hoặc phóng hỗ trợ, tâm phi phật tạo tự nhiên, tâm phi phật tạo tự nhiên. Thì 12 tâm bất thiện này đều có bốn cái tâm bất thiện biến hành đồng tâm, đó là phi vô tàm như quý phóng dật, nên mình gọi là bất thiện biến hành. Như vậy á, cái người nào mà từ bỏ đó, từ bỏ nghĩa là từ bỏ bờ này bờ kia đó, là cái trạng thái tham của thân, cái trạng thái thuận nghịch đó, hay là cái trạng thái mà dính mắc nội xứ ngoại xứ đó, thì não tham ái không còn nữa. Bờ này bờ kia không, như là loài rắn thoát bỏ da của dầu kia. Đó là nói đến cái vị mà A Hán. Nên đó, những cái đoạn này đều nói bằng cái cách mà chúng ta hiểu Đức Phật này thuyết pháp nhiều cách. Nếu chúng ta nghe mà Đức Phật này ví dụ cách này cách kia là một cái vị mà A La Hán đoạn trừ, được ví dụ như là cái hoa sen ngắt ra từ cái ao hồ, hoặc là bị đó đó như là cái linh dược mà trừ cái độc rắn vậy nè. Độc rắn nó cắn vô mình nó lan truyền đó, bây giờ có cái linh dược mình trì độc rắn đó. Thì cũng là cái cách mà Đức Phật này ví dụ để hình ảnh trong đời này có những người có rắn cắn mà do có cái linh dược nên không chết, có người có rắn cắn mà cái độc lan lộng ra người nó chết. là cái người mà từ Hoa Sen á, là nó dưới hồ móc bứt nó lên, nó phân ra từ ao hồ bứt nó ra không còn nữa, cũng như mình nhổ tận tham ái vậy đó, nhổ tận tham ái, cũng như là chúng phân mà phân nó tâm gọi là phiền não, bây giờ mà thoát được phiền não giống như là người ngắt được cái cánh Hoa Sen từ cái hồ Sen, và cái có Hoa Sen nó đã ngắt ra rồi, nó sẽ tàn tạ cái người mà chứng đắc đạo quả rồi không còn luân hồi nữa, không còn sanh tử nữa. Thì cái đây cũng là một cái cách mà chúng ta hiểu những cái đoạn mà nó cùng với nhau đó, chúng ta có thể cái hình ảnh ví dụ hoặc là ví dụ như là trẻ như là trẻ hái hoa sen sanh ra từ ao hồ, hay là nhờ như là dùng cái linh dược ngăn ngăn đập nắng ngăn đập răng rộng thì sao ấy từ bỏ bờ này bờ kia như là đang phật bỏ ra cũng vậy kia. Thì đây là những cái đoạn mà rất là quan trọng, chúng ta có thể nói bờ này bờ kia là sáu nội tứ, sáu nội tứ là mắt, chúng ta thấy đẹp về mắt, hay là mắt chúng ta luyến ái thân chúng ta, lỗ tai chúng ta luyến ái để cái lỗ tai đẹp của chúng ta, hay là những cái gì mà trong trong người chúng ta, lỗ tai chúng ta cái hình dạng lỗ tai này kia nọ, rồi cái lỗ mũi thì chúng ta đẹp, cái lỗ mũi chúng ta luyến ái cái cách lỗ mũi, miệng chúng ta như là miệng như là hoa sen, hay là môi xe môi son má phấn này cái nọ, mà tầm mắt phụng mình luyến ái cái đó nội tứ, luyến ái những cái gì mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm đó, thì ngoại xứ cái kinh của cái tâm chúng ta bờ này được chúng ta hiểu cái cách đó được. Tại bình thường á chúng ta thấy rằng cái chỗ này mà nếu có chúng ta giảng nhiều Phật, tại vì bình thường á có những lúc mà chúng ta về siêu coi trong chú giải á, thấy được nói về cái ví dụ bờ này bờ kia bằng cái nội xứ ngoại xứ, rồi có nhiều khi á thấy Đức Phật nói trong chú giải đó là thấy cái sự phản ứng của tâm chúng ta đó là giống như là cái tụng nghịch gì đó mà Đức Phật này có nói bị bà la môn đó, là cái người mà còn tâm tụng nghịch như vậy không phải là bị a la hán, bị a la hán là hết cái tâm tụng nghịch, có nghĩa là tụng là thấy người ta làm gì vừa ý mình á, người ta làm thấy nghe nghĩ đến đúng mà vừa ý mình là mình khỏi cái tâm tha mình thích, còn cái gì mà tâm trái ý nghịch lòng mình khó chịu nên cái trạng thái mà gọi là người thương người ta xa, người ghét tới gần, cái trạng thái khổ đó do phiền não luôn nấu mình không biết, thì cái đó là cái trạng thái mà Đức Phật ngày thí dụ, bởi quý vị biết Đức Phật là một vị đạo sư về thuyết pháp, ngày thí dụ qua cái hình ảnh mà những cái hình ảnh thí dụ đó, nếu mà mình ở trong chú giải mình coi được đó, thì mình hiểu, còn ở đây chúng tôi giảng theo nhiều cái cách, những cách gì mà chúng tôi nhớ trong kinh Đức Phật ngày thí dụ chúng tôi nói cho quý vị nghe để quý vị hiểu được cái cách mà mờ này mờ kia Đức Phật ngày nói, có nhiều khi ngày nói về khúc gỗ không thắp mờ này không thắp mờ kia, không bị mục, không bị nước xoáy, không bị người dớt lên, không bị thiên nhân giữ lấy, không bị thú mục, thì khúc gỗ thì sẽ trôi ra biển cả, bị thì khu mà tu tập và không bị dính vào bờ này bờ kia đó thì sẽ bắt đầu quả la hán. Thì chúng ta nghe về cái bờ này bờ kia là như vậy, đây là bờ này bờ kia nói về lợi dưỡng một khổ hạnh, một cái người mà chấp nhận cái lối tu khổ hạnh là khắc khổ, hoặc là có người tu hành mà chấp cái lợi dưỡng, có nghĩa là dục lạc á, người là chủ trương người đừng dục lạc, hưởng thụ dục lạc, thì cũng gọi là những cái bờ bến sanh tử, mình cứ dính vào cái bờ bến nó hoài mình có thể cái tâm mình chưa có giải thoát được. Còn cái chỗ mà như là loài rắn mà thoát bỏ đó, rắn thì quý vị biết con rắn nó có da thì nó cứ hết lớp da để bỏ, con người mình còn luân hồi đó, gọi là phiền não luân hồi, những nghiệp luân hồi, quả luân hồi, nó cứ giống như là mình bỏ một cái kiếp người rồi mình tái sanh làm một cái thú. Như là vị thị phu đó lúc mà làm vợ của cái cô gái này về làm vợ của lại tại Tân Lạc Quân Phá Cá, thì Đức Phật ngày mỉm cười đó, thì Tôn Giả Năng Đa hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngày nói con heo nái bữa nay lên chịu hoa đó, thì lúc bây giờ Tôn Giả Năng Đa đến nói thì cô để cũng nhớ được 7 kiếp, có kiếp làm con heo nái kiếp trước của cổ, nhưng mà nhờ ở rừng chùa nghe kinh bây giờ sanh được làm người con gái, thì trước kiếp heo nái đó là cổ rơi tội địa ngục, trước kiếp địa ngục đó là cổ là chẳng như đẹp trai, trước cái kiếp tầm như đặt tay là cổ là Phạm Thiên, anh gọi trời Phạm Thiên, trước cái kiếp là Phạm Thiên nó cổ là người con gái, con gái tu thiền đề mục rồi nó tâm linh là Phạm Thiên, trước cái kiếp con gái là cổ con gà mái, con gà mái rừng chùa nghe kinh mới được tâm là người con gái, tiếp sau nhờ tu tập mới nên tâm là Phạm Thiên, từ Phạm Thiên ngoại cái kiếp Phạm Thiên tâm xuống làm thanh niên đẹp trai, thanh niên đẹp trai thì có nhiều người tập ghẹo cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng á, có nghĩa là mình muốn tu nhưng mà giờ người ta chọc ghẹo mình hoài thì cái tâm của mình khỏi nên cái phiền não tham dục cũng chưa đoạn trừ được, thì phạm cái tội tà dâm, ta sẽ phạm tội tà dâm mới rơi vào địa ngục, cái nghiệp mà dư sót lại cái tâm làm con heo nái, con heo nái nhờ rừng kinh ở gần chùa nghe kinh nó tâm làm người con gái, người con gái bây giờ đang bước lên chuyện hoa để về nhận gia nhà chồng. Thì chúng ta thấy là chúng ta đó là những người mà giống như cái loài rắn thoát bỏ da rắn vậy. Chúng ta từ từ tái sanh cái kiếp làm người, làm chúng thiên, rồi địa ngục, rồi ta làm ngã quỷ, rồi có những kiếp mà chúng ta sanh làm súc sanh, rồi chúng ta sanh làm heo, làm gà, rồi chúng ta sanh làm người, làm phạm thiên, rồi lọc cái địa ngục chúng ta ở dưới đó. Thì giống như là những con rắn mà nó thoát bỏ những lớp da, có nhiều khi nó bỏ lớp da trên cây, rồi có nhiều khi nó bỏ lớp da trong hang, rồi có nhiều khi nó bỏ lớp những da trong ở trong đống rác, nó bỏ lớp da ở trong cái kẻ đá, chỗ nào mà đấy lúc mà nó lột da thì nó cạ rồi nó bỏ cái lớp da đó. Thì cái da rắn nó lột bỏ thì chúng ta cũng luân hồi giống như vậy. Thì khi mà thoát khỏi cái đó đó là chúng ta không còn luân hồi nữa. Muốn nói đến vị A-la-hán thì mới biết từ luân hồi và không có biết gì là luân hồi. Còn kẻ phạm phu chúng ta đó, nhiều khi quý vị thấy con người chúng ta tu tập bây giờ chúng ta thấy có nhiều người họ nghe nói rằng sanh về cái cảnh giới đông phương tây phương nam phương bắc phương gì ở đó kiếp kiếp đời đời họ nghe họ thích lắm, nhưng mà thật sự ra quý vị biết con người chúng ta cứ ở hiện tại đi, chúng ta thấy không có cái gì mà chúng ta có cái tâm thọ hỷ hoài hết. Chúng ta thèm chè gì vậy, con người chúng ta thiếu chè hoặc là thiếu sách đó, chúng ta ăn chè thấy non, bữa nào cũng ăn hết những cái ói thì non cũng là cái miệng của mình nói ra, mà mình thấy ớn cũng là cái miệng của mình nói ra. Mấy cơ thể của mình nó có nhu cầu, và khi nhu cầu nó đủ á, thì nó sẽ không thích nữa. Chúng ta thấy con người của chúng ta vậy đó. Mình buồn ngủ á, thì ngủ rất có đã, rồi lúc mình ngủ đã rồi thì mình ngủ nữa không? Không, thì có gì đi chơi đã rồi mệt rồi về ngủ, rồi đói thì ăn khát uống, buồn ngủ thì ngủ, vậy đó. Con người chúng ta là những cái nhu cầu, thì chúng ta thấy bây giờ nếu mà chúng ta còn linh hồn đó thì còn những cái tâm, những cái cảm thọ cứ sanh diệt hoài như vậy đó, thì chúng ta cũng thấy đâu có hạnh phúc gì đâu. Quý vị thấy không có hạnh phúc gì đó. Mình ngủ đi, mình nói mình hạnh phúc là được ngủ. Hay là quý vị nghe cái vị sa di đó đó, lúc mà ở chùa đó, do vị phục vụ nhiều quá, vị này mới nguyện đó, cái mốt mình được ngủ, mình tiếp ta mình tanh được làm ngủ cho ngon ngủ thì dài. Quý vị biết đó, vị đó tanh làm long vương đó, vị đó tanh làm long vương mà Đức Phật xuất hiện cho đến lúc mà Đức Phật mà tịch diệt đó, vị này ngủ vừa nghe cái tiếng cái bát mà chạm với cái sông đó, vị này mà giật mình thức dậy, mà vị này nghe như vậy là một Đức Phật thì tới hai Đức Phật, mà vị này cũng còn ngủ quý vị, vị này ngủ từ Đức Phật qua tới Đức Phật kia, mà vị này nghe nói là một kiếp mà làm bị sa di một vụ là không có thời gian ngủ, mà ước mơ mình được ngủ ngon, mà sao lại sanh lòng long vương ngủ giấc ngủ mà từ Đức Phật thì tới Đức Phật kia quý vị biết lâu là lâu. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật Quý Tắc Ti đó là một ngày sống có nghĩa là 100.000 năm như vậy, mà cái vị này ngủ được 100.000 năm luôn, giấc ngủ dài như vậy. Thì quý vị thấy con người của mình là những cái nhu cầu, và những cái nhu cầu đó đâu phải là mình ăn đó, thì mình thấy mình ăn no rồi mình sẽ ngán, mình ăn no rồi đâu muốn ăn nữa, mình ngủ rồi mình ngủ đã rồi đâu muốn ngủ nữa, nhưng mà rồi mình sẽ ngủ được. Những cái tâm đó, nó xanh qua quay lại là những cái tâm nó hoài. Mình ăn đâu mình đi chơi mệt thì về nằm mình ngủ. Ngủ rồi thức dậy đi chơi ăn uống ngủ nghỉ rồi đi tìm cái thú vui dục lạc, là chúng ta cứ quanh quẩn hoài như vậy thôi. Như vậy là những cái gì mà gọi là bờ này và bờ kia đó, muốn nói đến cái sự luân hồi của chúng ta luân hồi ở kiếp này kiếp kia, rồi đời sống này đời sống kia, cái cảnh giới này cảnh giới nọ, chúng ta cứ luân hồi quanh quẩn hoài thì chúng ta không có giải thoát được. Và ngày nào chúng ta thoát bỏ cái đó thì giống như là rắn bỏ cái da đó. Đó là một cái hình ảnh con rắn, thì nó có cái thân của nó thì nó có thoát bỏ da hoài. Còn chúng ta mà còn luân hồi ấy, thì chúng ta còn tìm não luân hồi, nó tác tạo thành nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi, quả luân hồi rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta nói là cái tìm não luân hồi, tại vì tìm não chúng ta còn đó. Và thường thường quý vị nghe nói trong ấn tập niệm duyên, tự thọ duyên cho ái, chúng ta có nhãn thọ, nhĩ thọ, ý thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, và chúng ta duyên cho ái sinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, rồi chúng ta ái, chúng ta sẽ duyên cho dục thủ, chúng ta chấp nhận dục lạc. Kiến thủ là chúng ta chấp nhận kiến thức sai lầm, kiến thủ giới cấm thủ là chúng ta chấp nhận cái giới tu hành sai lầm, ngã chấp thủ là chúng ta chấp có một cái từ ngã, có một cái linh hồn, có cái tôi ta, có một cái thượng, một cái linh hồn tồn tại đó, chấp một cái ngã mạn, hay là ngã mạn trong sắc, trong tinh, trong trí, trong tiền, trong thức, hay là trong sắc họ tưởng thành thức, chúng ta chấp chặt cái những cái tạp kiến ngã mạn đó. Như vậy thì chúng ta đó cứ luân hồi hoài như vậy, nên bình thường quý vị thấy tại sao mà Đức Phật ngày ngày khuyên chúng ta từ bỏ luân hồi? Vì những cái gì chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta cứ lặp hoài như vậy, chúng ta có phải cảm thấy nhàm chán không? Cũng như kiếp sống này vậy đó, đi làm kiếm tiền rồi ăn tài rồi đi du lịch, rồi hết tiền rồi đi đi làm rồi ăn tài đi du lịch, mãn nhãn con mắt rồi nghe nhạc cho đã lỗ tai, nhưng mà có đã đâu, đâu có đã đâu. Mình thấy là thích nghe nhạc, nghe hồi đứng trời trời nghe tao mình nó muốn khó chịu trong cái lỗ tai vậy đó, thôi giờ tắt nhạc đi 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 tìm cái khác. À, thì con người của mình cứ quanh quẩn như vậy hoài đó quý vị, chứ không thoát bỏ được. Chúng ta cứ luân hồi hoài như là loài rắn thoát bỏ cái loài loài rắn mà lột da vậy đó. À, con người của mình ta thì cứ cái tâm chúng ta tâm diệt hoài như vậy. À, và Đức Phật này nói rằng những cái vị mà thoát bỏ cái kiếp luân hồi á thì giống con rắn mà thoát bỏ cái da cũ, da cũ già xưa. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật của chúng ta đó, ngài nói rằng thầy chỉ chúng ta tu để đạt được phiền não, chúng ta không Phật. Còn nếu mà chúng ta còn phiền não đó thì chúng ta đừng có nói đến Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương gì. Bây giờ cũng có cho chúng ta về, chúng ta cũng không dám về. Cũng như có những người chúa giá hỏi ở trên thượng chúa rước họ đó, nói bữa nay bạn chết đi rồi chúa rước bạn về thiên đàng, hỏi ông cha, ông cha cũng không dám nữa. Những câu chuyện vui nó nói đó. À, nhiều khi mình thật sự mình không biết thiên đàng là ở đâu. À, mình không biết thiên đàng là cái gì, nhưng mà những cái gì mình có nè, nhà cửa có tivi đầu máy, có vợ đẹp con tinh, có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc, có phương tiện vật dụng, thì mình thấy đó là những cái hạnh phúc rồi. Giờ ai kêu mình đi đâu mình cũng chịu hết, thì cái tâm mình thì không có từ bỏ được những cái điều đó. Còn Đức Phật ngài nói cho chúng ta biết cái kiếp luân hồi chúng ta có những cái này là chúng ta cũng từ bỏ, chúng ta không bỏ hơi thở mà tắt rồi nó cũng bỏ hết tất cả, chúng ta phải tục kinh kiếp khác. À, cứ như vậy hoài chúng ta suy nghĩ từ kiếp làm người làm thú, chúng ta thấy có những cái loài mà những cái loài những cái loài sống dưới nước, cũng như những con linh, những cái loài mà nó làm thành những cái thác nước đúng gì, nó tha cây cối nó tận chặn nước lại, nó làm thành những cái thác nước nó ở đó, nhưng mà thật sự ra nó đâu có ở được lâu dài. Hoặc là nó chết rồi thì những cái con cháu của nó cái di truyền như vậy, thì chúng ta cũng có tư tưởng đó, nó chết thì con cháu chúng ta hưởng thụ như thế. Nhưng mà là chúng ta làm cha mẹ thì cũng làm con cháu, cứ luân hồi già rồi mình có con cháu, lập gia đình mình có con cháu, rồi mình chết đi mình sanh trở lại làm con cháu của người có, thì cứ luân hồi hoài như vậy. À, thì cái đó là cái điều mà Đức Phật nghe nói thì chúng ta suy nghĩ, và chỉ có khi nào chúng ta nhàm chán sự luân hồi bằng cái trí tu đó, là chúng ta thấy cái tâm chúng ta luân hồi giống như là cái kiếp luân hồi vậy thôi, nó cũng nhanh lẹ lắm. Mình nghĩ trăm năm thì chứ mà rất là mau lẹ, giống như là một cái suy nghĩ chúng ta thôi. Nó không có gì gọi là ấy hết, một khái niệm thôi. Cái sự sanh tử nó cũng là khái niệm. Và để chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật cho nói sự sanh tử chúng ta nhiều như vậy. Và chúng ta sanh tử chúng ta biết, chúng ta làm khổ biết bao nhiêu người. Những cái kiếp nào mà chúng ta trở thành người sung sướng chúng ta làm biến. Rồi có những lúc mà chúng ta làm lợi ích biết bao nhiêu người, đến lúc nào đó chúng ta siêng năng, chúng ta siêng năng ấy, chúng ta chịu cực khổ, chúng ta siêng năng, chúng ta làm lợi ích bao nhiêu người, chúng ta sống chung. Còn những cái lúc nào mà chúng ta trở thành những người mà sung sướng, chúng ta làm biến, chúng ta làm biến rồi nhiều người ta phải lo lắng với chúng ta. Như vậy thì cái tâm thái chúng ta cứ vậy hoài, mà kiếp nào đó chúng ta gặp được Phật pháp thì chúng ta mới thấy mình tạo phước, mình trở thành người siêng năng. Kiếp nào mình xa rồi Phật pháp thì mình sẽ thích sung sướng, mình hưởng thụ thôi. Ai làm thì mình ăn, ai có dọn cho mình ăn, rồi ai làm thì khổ đáng chịu. Thì những kiếp mình sung sướng mình hưởng thụ, có kiếp mà mình thấy được Phật pháp nói về siêng năng để mình tạo phước, thì mình siêng năng để mình cực khổ. Mà cái người cực khổ thì đồng nghĩa với cái người siêng năng, mà cái người sung sướng đồng nghĩa với cái người làm biến. Thì cái trạng thái tâm của chúng ta như vậy đó, thì người trạng thái làm cực khổ quá rồi ở không thụ hưởng rồi thấy hết tiền rồi thấy không được rồi đi làm. Cứ như vậy hoài cái chạy tới chạy luôn cái tâm chúng ta, và cái sự lo con nó trong cơm gạo áo tiền, sự lăn tâm tử luôn ngồi cái dày dày kéo chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác, từ kiếp này đến kiếp khác, vô lượng kiếp luôn hồi cũng vậy thôi. Chúng ta không có làm được cái bài toán này và chúng ta không giải quyết cái chuyện này nên chúng ta cũng tiếp diễn luân hồi hoài. Có những kiếp mà chúng ta tu á, chúng ta cũng cực đoan cái gì, có nhiều người nó tu, bây giờ con tu rồi sao con tu thiền đó, thì con muốn làm gì hết. Nhưng mà thật sự nó đâu phải đâu, nó phải mình tu thiền mình chán ghét hết đó cũng là cực đoan nữa. Còn bây giờ mình thích quá cái gì mình cũng thích, cũng là cực đoan. Là một đoan thứ hai. Đức Phật này nói rằng mình sống ở đâu á, thì mình làm như thế nào đó vừa chừng để mình tiến hóa. Tiến hóa là gì? Mình vừa tu chân cho mình vừa phục vụ cho tha nhân được. À, ví dụ như vậy quý vị biết rằng nếu mà trong cái tu sĩ đó mà ai cũng có tu thiền á, ai đâu thuyết pháp, mà nếu ai cũng có thuyết pháp đó, là ai tu thiền. Thành ra người nào thích tu thiền đó, thì tạo điều kiện tu thiền, người nào thích thuyết pháp giảng đạo thì tạo điều kiện thuyết pháp giảng đạo, à, trao đổi kiến thức, mình trao dồi cái phước ba la mật, trí tuệ ba la mật của mình, à, để mình có thể một ngày nào đó cái trí tuệ nó dài dặn để mình tập cũng được vô minh, mình đắc đạo quả. Và chúng ta cứ suy nghĩ đó, cái người chúng ta nó có nhiều cái cực đoan lắm, mình tu rồi mình mất cực đoan, chứ không phải là mình tu rồi mình hết cực đoan đâu. Có những lúc mà mình tu rồi á, nhiều khi có gì biết không, có những người mà họ vô chùa đó nói bí sư là chỉ có tu thôi, bí sư đừng có làm, đừng có xây dựng chùa chiền vậy đó, à, nhưng mà họ chưa hỏi chùa chiền để chạy xây để cho cô xây vậy, thôi tu rồi mình xây chùa chiền chi sư, không lẽ bí sư ra mày ở ngoài mưa ngoài nắng nữa, à, thì nói ra đó thì họ nói ờ nhưng phải có chùa chiền để che mưa che nắng nữa. Chứ còn nếu mà mấy sư mà già cả rồi sao mình mưa mình nắng mình ngồi dễ vậy mình không sống nổi, yeah. Thì quý vị biết rằng con người chúng ta hay không cực đoan, cái lúc nào mà cái tâm chúng ta dính vào cái nào mà cái đó nó tụ về cái cảnh mà gọi là cảnh lớn hay là cảnh mà nó ngự trị trong tâm chúng ta cho nó là số một, nhưng mà thật sự trên đời này không có gì số một, nó chỉ là một cái trạng thái của cái dòng tâm của chúng ta thôi. Có những lúc đó, mình thiên về một cái loại tâm này, có những lúc mình thiên về loại tâm kia. Giống như bây giờ quý vị biết không, chúng ta nói chuyện quý vị á, hơn 10 năm chúng ta lên bao hót rồi, chúng ta không có biết coi đá banh. Bây giờ nhiều sư coi hỏi đức coi đá banh, cho nên giờ tôi không biết thằng cầu thủ nữa, tôi coi nó đá banh giống như hồi xưa mà tôi mới tập coi đá banh mấy 20-30 đứa mà dành đá banh vậy, nó chạy tới chạy lui không hiểu được thằng nào hết á, nên đâu còn thấy hay nữa thôi quý vị. À, quý vị nào cứ để ý giống như bây giờ cái gì mà mình gọi là mình ăn hoài mình thích á, mình thích thì mình nói cái đó ngon, nhưng mà thật sự cái kia không ngon, nhưng mà thật sự không phải, cái kia người ta ăn hoài người ta cũng thích thôi. Cái con người của mình á, nhiều khi những cái cảnh mà như là nhạc hòa tấu hoặc là nhạc giật nhạc này kia nọ mình nói là cũng thích, nhưng mà người khác thích, họ biết được cái nhân vật nào ca hay rồi giật giỏi rồi nhảy nhót rồi giỏi, nên họ thấy cái nhân vật đó hay lắm á, họ tự cái tư tưởng họ là những cái nhân vật rất là hay rồi. Còn cái gì mình không biết á là mình có tư tưởng nhân vật nó dở lắm, rồi nhân vật này dở. Tại vì mình thường thường mình nên hiểu giống như mình cái bộ phim vậy đó, người ta coi đắm đuối nhưng mà mình vô trời ơi, ngồi mình coi cái phim nào đó thấy nó buồn ngủ quá trời luôn, mình vô mình chưa có hiểu được cái tình tiết trong cái bộ phim đó, nên mình bước vô mình coi mình thấy buồn ngủ quá, nhưng mà cái người kia đang thấy cái tình tiết đang diễn ra, đang đánh ghen, đang này ngoại tình gì hay quá đi, người ta nói cái phim hay vậy mà mày không biết, mày không biết coi phim. Nhưng thật sự không phải là mình không biết, nhưng mà mình không theo dõi từ đầu, mình không hiểu được cái nhân vật đó, mình không thấy hay, cái dòng tâm của mình nó diễn tiến nó không thu hút theo cái bộ phim đó, nên mình không thấy hay. Ngày nào mà cái tâm của mình diễn tiến theo cái cuồng phim đó, mà từ mình theo dõi những nhân vật trong phim đó, rồi cái bút thì có cái bộ phim, cái cốt truyện đó mình nghe là ngày xưa mình đọc mình thấy hay quá, bây giờ được đóng phim, ồ tuyệt vời hơn nữa, những cái nhân vật này tuyệt vời hơn nữa. Thành ra mình thấy là có những cái người mà nhiều khi quý vị thì ngày xưa họ coi những cái chuyện mà Kim Dung á, bây giờ mà có đóng phim Kim Dung như Thằng Điêu Đại Hiệp rồi Anh Hùng Ta Điêu rồi cái nọ đó, họ rất là thích, ngày xưa đọc chuyện nó thấy hay rồi bây giờ đóng phim còn hay hơn nữa. Thành ra nhiều khi họ hiểu được như vậy đó nên họ thấy hay. Nên bình thường quý vị biết tại sao mà con người của mình cứ quẩn quẩn hoài, quanh quẩn hoài giống như con cá mà nó ở trong nước vậy đó, nó chỉ biết nước thôi chứ là không biết cái cảnh ở trên. Còn con rùa thì nó ở cảnh dưới nước được, cái cảnh ở trên được, nó nói về cái cảnh nước này bị hạn hẹp lắm, còn cái cảnh cái không gian nó còn rộng lớn hơn chứ, nhưng mà con rùa nó không, tao thấy nước là mênh mông thôi, còn cảnh gì tao không biết, mà cái cảnh gì tao không biết không tin. Thì con rùa nó lên được hai cảnh giới nó tin, cũng như vậy á, mình mà nói đến cái sự giải thoát niết bàn á, nhiều khi mình cũng không khỏi lòng tin nữa. Niết bàn là chấm dứt không còn luân hồi, nó buồn lắm, luân hồi để mình gặp lại những cái quan gia tái chủ rồi nó mới vui, gặp nhau quýnh lộn cào cấu với nhau mới vui, rồi có lúc mà thương yêu với nhau mới vui, chứ còn gì mà luân hồi không có luân hồi nó buồn lắm. Thì chúng ta là những cái người mà không có hiểu được những cái pháp của Đức Phật dạy, nếu mà ngày nào chúng ta suy tư pháp đó, nên những gì mà Đức Phật người nói, một người mà mến pháp suy tư pháp thì tâm tư người đó không rời chánh pháp, tại vì người đó suy tư những cái lời dạy Đức Phật liên tục như vậy đó, thì tâm tư của người đó có tầm tứ dính liền vào những cái thiện pháp, thì người đó sẽ sống với Phật pháp. Còn nếu cái người nào mà họ không có tu được, tại vì sao? Giờ không hiểu Phật Pháp đang nói cái gì, Phật Pháp đang trình bày cái gì, hạnh phúc đâu, không thấy có. Họ không cảm nhận được cái điều đó, thành ra khi nào họ cảm nhận điều đó, họ mới thấy được. cũng như họ ăn cái đó họ biết ngon. À, quý vị thấy cũng như mình nói mình ăn nước mắm mới ngon, nhưng mà những người họ ăn không ăn nước mắm á, rồi mình qua cái thứ đó, trời ơi bên những vị không có ăn nước mắm, không có nước mắm nha ăn, rồi nước mắm là số một mà sao không biết ăn, tại vì mình ăn nước mắm từ nhỏ đến lớn mà mẹ mình ăn khoai ăn nước mắm rồi, thì mình thấy nước mắm là số một thôi. À, còn những người mà từ nhỏ đến lớn mẹ không ăn nước mắm, họ nghe nước mắm thì mà cúi nhớ vậy đó. Cũng như mình quý vị thấy những người mà không biết ăn sầu riêng á, chúng ta hồi nhỏ mà chúng ta nghe mùi sầu riêng chúng ta nói y như cái gà táp vậy, nó thúi quá trời đó, nhưng mà khi biết ăn sầu riêng rồi mình nói sầu riêng ngon. Thành ra chúng ta thấy con người của chúng ta đó, nó khi mà nó hưởng thụ được cái gì đó thì nó sẽ cảm nhận được cái đó, nó cảm nhận được cái đó là cái đó số một. Còn những cái gì không có số một, cái tâm chúng ta nó thuận ứng, nó thuận nghịch thuận ứng như vậy đó, nên bình thường chúng ta không có là người biết được những cái gì luân hồi, nó là những cái tâm sanh lên là diệt, những cái tâm nó cuốn hút theo những cảnh đó. Nên Đức Phật ngày trình bày tâm á, là tâm nào tâm nhãn thức thì có cảnh sắc, cảnh sắc nó thu hút cái tâm nhãn thức. Rồi cái ngày trình bày tâm và tâm gì, tâm nhĩ thức á, thì cảnh thinh á, là những cái âm thanh nó thu hút cái tâm nhĩ thức. Rồi ngày trình bày cái tâm tỷ thức á, là nó là cái lỗ mũi nó bị thu hút những cái hơi mùi, hơi mùi, những mùi nào mà vừa ý vừa lòng đó thì nó sẽ thu hút vào cái cảnh tỷ thức. Rồi Đức Phật ngày trình bày tâm mà tâm gì, tâm thì thức bắt cảnh vị, mình thích ăn uống, nói đến ăn uống, nói đến cái nghệ thuật ăn uống, thì đó là cũng là cái tâm thiệt thức bắt cái cảnh vị. Rồi tâm thanh thức bắt cảnh xúc, mặc áo quần như vậy nè, nằm nệm êm ấm như vậy nè, phải đóng giường kiểu này nè nó mới đẹp, đó là cách thưởng nó tỉnh thức. Thì cái tâm nào mà nó xanh lên đó, thì nó bắt cái cảnh đó, và cái cảnh nó đang cuốn hút cái tâm đó, thì Đức Phật này trình bày như vậy. Thì chúng ta sống trong luân hồi là cái tâm chúng ta còn luân hồi hoài, thức luân hồi, thọ luân hồi, tưởng luân hồi, hành luân hồi, sắc luân hồi, là cứ sanh diệt như vậy, là Đức Phật là luân hồi. Cái tâm chúng ta nó không có khấu triệt được cái sự luân hồi, không thấy được cái vị ngọt của sắc, là lúc nào chúng ta trẻ đẹp, chúng ta ăn được ngủ được, chúng ta thấy cuộc đời là thần tiên. Nhưng mà chúng ta không thấy nguy hiểm, ngày nào đó chúng ta ăn được ngủ không được, bệnh hoạn gì chết ở thân này. Lúc đó chúng ta chỉ than thở, tại sao bệnh hoạn đau đớn quá, khó chịu quá, sống chúng ta mà cực khổ vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta có một cái trạng thái tâm tham, là khi mà chúng ta bị cái vị ngọt nó cuốn hút cái tâm chúng ta. Còn cái lúc mà cái tâm sân, là lúc mà cái thân này nó lão mại rồi, nó già nua rồi đó, nó cũ kỹ rồi, nó lộn xộn trái chiều nghịch hướng đủ thứ hết á, thì lúc bây giờ mình bị tâm sân là mình khó chịu bực bội hoài như vậy đó. Mà mình không hiểu được hai trạng thái này, gọi là tâm si. Tâm si là che mờ cái thực tính để tham sân nó sanh khởi hoài như vậy. Thì chúng ta là bị cái trạng thái của những cái tâm luân hồi là như vậy. Rồi cái thọ luân hồi là gì? Những cảm giác này là số một, nhưng mà thật sự không có nào số một hết á. Chè mà chè đậu trắng ăn một bữa, ăn hai bữa, ăn năm bữa, ăn mười bữa, ăn một tháng, nghe cái chè đậu trắng muốn nói rồi. Mình nói cái nào số một, không có nào số một hết á. Nếu mà ai mà không biết cái điều này, quý vị biết không? Ở chùa mình nghe nhiều khi mình khen cái đồng hồ cái đó ngon á, trời họ nấu cái đó hoài cả tháng trời cũng dọn lên cái món đó, rồi gần mình như đi ra rồi chợ chỉ tìm cái món đó thôi, là mình không lẽ mình nói cô ơi thì sợ cái món này quá rồi sao không cũng cái mình nói vậy. Nhưng mà cũng đúng cái lúc mà họ hỏi mình đâu sợ món này ngon không, nhưng mà ngày này cũng món này hết mình thấy mình sợ liền, đúng không? Nhưng mà có nhiều người họ không hiểu được cái cảm thọ như vậy, quý vị, họ không hiểu được cái cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi. Người đó có một lúc đó một cái cảm thọ mà họ ăn cái đó họ thấy có một cảm thọ lạc thọ, hỷ thọ, thì lúc đó họ khen ngon. Lúc nào ưu thọ, khổ thọ thì họ thấy khổ, thấy khó chịu, thì nó là như vậy. Và cái tâm chúng ta nó cũng là vô thường, cái thọ cũng là vô thường, cái tưởng cũng là vô thường. Có lúc mình thương người đó mình nhớ hoài, có lúc mình ghét người đó, ghét cay ghét đắng, nó nói thương thì thương cả đường đi lối về, ghét cả thông khi họ hàng. Thì con người mình tưởng là khi mình liên tục những cái tưởng nào mà thiện cảm với người đó thì mình thấy người đó mình thương, mà cái lúc nào mà thân tưởng nó nổi lên mình thấy người đó làm cách gì cũng ghét hết. Thì cái tâm mình luôn là phản ứng những cái cảm thọ, rồi cái tâm cũng vậy, cái tưởng cũng vậy, cái hành động cũng vậy đó. Có lúc thì mình xa đọa đến cực độ, lúc mình tu hành tinh tấn đến cực độ nó cũng có. Con người của mình nó không có quân bình được. Có lúc mình bỏ thì bỏ giá như là lạnh nhẹ, lúc làm thì làm giống như đổ lửa luôn vậy đó, làm mà không kịp thở vậy đó. Thì con người của chúng ta nó không có, nó thường thường nó là nông nổi bồng bột, có nghĩa là phản ứng nông nổi bồng bột chứ không phải là thật sự là cái người trưởng thành. Cái người trưởng thành thì thấy làm cái gì, làm lúc nào làm, còn nghĩ bền bỉ mà thấy được cái lợi hại của cái gì không làm mà cái gì có làm. Còn những người mà nông nổi nó gọi là bồng bột đó, lúc làm thì làm dữ dội, mà lúc không làm thì giống như nguội lạnh vậy đó, không muốn động đậy tới. Con người chúng ta thường thường không hiểu được cái hành động của chúng ta, có lúc chúng ta thích hành động linh hoạt, rồi có lúc cái hành động chúng ta nó thụ động, nó tiêu cực, rồi nó buồn chán, rồi nó ủ dột, nó cái tâm chúng ta nó cũng có những cái trạng thái như vậy, chúng ta không hiểu được. Lúc nào mình sống động cái đó thì mình hành động sôi nổi, còn lúc nào mình không thích nữa thì chán nản bỏ bê. Thì chúng ta có gặp mấy vị mà hồi đó không, chúng có một vị chúng ta thích cười lắm, bị nó lên mà ngồi một ngày xong rồi ngủ 3 ngày, quý vị lên ngồi một đêm đó mà ngủ ra thì mà xong qua một đêm đó ngủ 3 ngày, cứ lên gặp bị đó bỏ nằm ngủ mà ngủ 3 ngày như vậy đó, mà thích có một đêm ngủ 3 ngày như vậy thì quý vị thấy làm vậy cũng đâu có bằng người ta ban ngày đi làm có ngủ đúng không? Bây giờ mình làm có một bữa mà ngủ tới 3 đêm á, quý vị đó thích, người đó thích một đêm nên ngồi thiền ngay như Phật, giống như ngồi dưới Phật vậy đó, nhưng mà ngồi được có một bữa thôi, ngủ tới 3 ngày sau rồi chưa thấy mặt tỉnh táo nữa, mặt cũng bờ phờ vậy đó. Tại vì cái người đó ngồi dưới cái tâm mà gọi là bị túc dục đó, rồi khi mà ngủ bằng cái tâm mà gọi là tiêu cực đó, có nghĩa là thụ động á, bây giờ buồn ngủ quá mà thấy ngủ chưa đã, mà quý vị biết cái ăn ngủ của Phật là tuyên bố đâu bao giờ biết đủ đâu. Mà cái tâm mình không hiểu những gì Đức Phật thì nói, thì cái tâm mà không cầm thiên miên đó, cái tự mà ngủ nghỉ mà hưởng dục cũng không bao giờ biết đủ đó. Vì không biết đủ thì mình luôn ngồi ngoài như vậy, nếu mà mình thấy đủ là mình đã chán rồi, nhưng mà không có biết đủ nữa. Và chính vì như vậy chúng ta thấy con người chúng ta mà mình điều chỉnh lại cho nó quân bình đó, là một cái trạng thái của người trí. Còn cái người mà thiếu trí thì thường thường hay bị phản ứng thượng nghịch đó. Thấy cái đó dự ý mình là lúc đó giờ mình thấy mình coi được bài kinh nào nói tu thiền, mình thấy mình thái quá, người tu phải tu thiền chứ đâu mấy sư mà cứ ngồi thuyết pháp hoài có tu đâu. Thấy mấy sư cứ thuyết pháp hoài mà có người nào tu thiền đâu, tu thiền mới thành được. Rồi lúc nào đó nghe cái bài pháp nào hay quá, mới tu hành phải thuyết pháp được mới được. Chứ mà tu hành mà biết ngồi thiền hoài mà không thuyết pháp cũng không được. Cái lúc nào đó cái tâm chúng ta xu hướng cái đó thì cái đó là số 1. Còn cái nào mà chúng ta không thích nữa là cái đó là cái số 2. Thành ra chúng ta có một cái phản ứng như vậy mà chúng ta không bao giờ nhìn lại. Đức Phật thì không có như vậy quý vị. Đức Phật ngày nói các vị thiền sư là phải quyết kính các vị pháp sư, và các vị pháp sư phải quyết kính các vị thiền sư. Đức Phật ngày nói thiền sư pháp sư giống như cái người mà nuôi con hoặc người sanh con vậy. Cái vị pháp sư giống như sanh con, cái vị thiền sư giống như nuôi con vậy, nuôi con lớn lên. Thì làm sao mà mình học Phật pháp rồi giống như mình có cái trí chủng trí rồi đó, thì giờ làm cho cái trí đó hiển lộ để đạt đạo quả. Thì mình hai cái điều đó đều quý trọng hết, giống như một người có hai kinh vậy đó, hai cái kinh đó thì cái người đó mới đi được. Còn nếu có một kinh thì bị còn cò khó lắm, nó không có đi tụng được. Người có hai kinh thì đi tới đi lui cũng được hết, nhưng mà người một kinh cò thì rất là khó. Nếu người đó theo pháp học không thì cũng không được, mà theo pháp hành thì cũng không được. Nói Đức Phật này biết, ngài nói mình học Phật pháp nó không tình đạt lý đi, ngày nào mình quay qua mình hành nó thì thành luôn. Chúng ta nói quý vị vô trình thiền để quý vị sẽ thấy có nhiều người đó nghe thuyết pháp gì mà không học được nhiều hết á. Cái đầu vô ngồi thiền cái thấy người ta đi học cái thôi, ngồi thiền thời gian không thấy được cái gì hết, đi học rồi cái học thời gian học nuốt không trôi, thấy chán quá vô hành thiền thời gian cái thấy cũng không có tiến triển gì, phải bỏ đi học. Mà chúng tôi thấy năm mà bị đó cứ trở như bánh tráng vậy đó, cứ học đi hành. Chúng tôi bây giờ chúng ta hỏi quý vị đó, bây giờ học cái hành điển sư, nói bây giờ đạt hành. Cái dài bữa hỏi không cái hành nữa, người ta đi học thì đạt hành đâu. Quý vị thấy con người của mình nó cái tâm của mình nó nông nổi bồng bột, chưa phải là chính chắn. Còn một ngày nào mình học Phật pháp mà mình áp dụng, bây giờ mình học hành, mình học cho thuần thành rồi, bây giờ mình đang áp dụng để hành cho nó hiển lộ luôn. Là mình hành cái đến chứng đạt đạo quả luôn, thì cái đó là một cách mà gọi là mình đã trải qua cái giai đoạn đó rồi, bây giờ mình đã qua giai đoạn thứ hai. Còn cái người mà học cũng không tới đâu hết á, còn bây giờ hành cũng không biết đường đâu hành tới đâu hết. Cái gì thấy vậy, cái con người của chúng ta mà hành á mà không có biết học nó rất là nguy hiểm. Chúng ta không có hành được đâu quý vị, chúng ta phải theo cái vị thiền sư, và vị thiền sư đó học nhiều tam tạng giỏi rồi, bị nó dạy cho mình tu để tu được. Còn cái người mà thật sự nó đã học thông thái là bây giờ muốn hành nó rất là dễ. Cái vị đó biết cái đức Phật thì dạy hết rồi, bây giờ thì rất là dễ, không có gì. Còn ngày nào á quý vị mà học mà quý vị chưa biết mình học như vậy là đúng chưa, đủ để mình hành chưa, bây giờ mình quay qua mình hành đó, mình sẽ thấy được mình chưa biết được học. Thành ra có nhiều người đó quý vị, chúng tôi thấy nó cũng lạ, khi học rồi mà nói đi con hành thì giờ cũng quên hết rồi. Chúng tôi thấy quý vị đã hành có vấn đề. Thật sự cái người học mà học rồi đi hành nó không có quên. Ví dụ như lúc nào mắt của mình bắt ảnh sắc vậy đó, mình thấy mắt tâm hơi nhanh lên rồi, do có cái thần kinh nhãn, do cái tâm nhận thức nuôi một cái thần kinh nhãn, do cái ánh sắc, do cái ánh sáng, và do cái sự chú ý của mình, tâm nhận thức tăng lên. Tâm nhận thức nó tăng lên có năm điều kiện như vậy, và những cái gì tham sân nó tăng lên nó cũng tăng lên từ chỗ mắt. Như vậy là mình chấm điểm đánh giá, khiến mình học qua thuộc là mình làm sao mình quên được, hành quên được. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ hành thiền thời gian vậy, hỏi họ không quên hết trơn rồi, không nhớ cái gì nữa. Như vậy Đức Phật này học người dạy cái pháp học đó không phải để cho hành rồi. Đó là một cái phương pháp hành tay đó quý vị. Còn cái người nào mà hành đúng á, là mình học xong mình hành y như cái học á, mình làm cho tâm mình nhận thức thanh khởi, rồi cái nào là nội tứ, là con mắt của mình, mình dính mắt con mắt mình không, rồi mình dính mắt là cảnh sắc, là những gì mắt mình thấy mình có dính mắt hay không, dính mắt là tham mà không có khó chịu là sân, mà không biết là chi, rồi mình chánh niệm là tâm mình có tham lên chi hay không, mà tu tập làm sao mà tu tập biết mà cái pháp học nó hiển lộ trong tâm mình, nó tạo thành sự chứng ngộ, đó là sự hành đó. Và nó học rồi chi tư là sự tệ tư. Mới đầu học là tệ văn, rồi mới suy tư là tệ tư, tu chính là tệ tu. Làm sao mình học? Bởi quý vị biết rằng ở trong kinh đó, có nói đến một cái vị thiền tư đó, là vì đã học tam tạng xong rồi thì đã bỏ hành 30 năm. Hành 30 năm vì đó không có cầm cái cuốn kinh nữa quý vị. Nhưng mà vị đó tuyên bố bây giờ đó, tất cả các cái gì mà hiền giả thắc mắc trong kinh điển của Đức Phật, cái hiền giả hay hỏi, vị này không có 30 năm, vị này không cầm cuốn kinh, nhưng mà vị những cái người vị cô kia thắc mắc cái gì thì cũng giảng được hết, tại vì này vị này là vị a la hán rồi, mà a la hán là thông suốt hết những cái gì Đức Phật đã nói về mắt cảnh tạc tai và cảnh thân, về tham sân và phản ứng thuận nghịch này cái nọ, vị đã thấu tình đạt lý hết và vị chứng ngộ rồi, nên vị đó đang giảng mà 30 năm vị đó không đụng đến cuốn kinh, nhưng mà vị này giảng được hết tất cả những cái gì mà cái băng mắt thì đó mới thật sự là vị a la hán. Chứ bây giờ mình học một thời gian mình tu, bây giờ nó tu xong mình quên nó, không còn biết cái gì hết. Cái này tu thiền này mới mà tư tưởng của nó thiền quán, mà quán có rê đó quý vị biết không? Thiền quán á, của Phật giáo là không có rê, quán là quán hết. Còn quán mà quán có rê gọi là mù quán á. Tu biết là mù quán, không biết cái gì quán á, mà gọi là tu mù quán. Nó cũng quán mà quán có rê. Còn quán kia là quán không có rê, rồi gọi là thiền quán. Thì chúng ta một người mà học Phật Pháp mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta phải chừng chúng ta tu biết nó thành thiền quán mà quán có rê đó. Cái trưởng nói câu này mà chúng tôi sao chúng tôi suy nghĩ rất là tấm. Cái người học mà làm hiển lộ cái pháp Đức Phật, và cái người học rồi thời gian sao thành quên hết coi chừng cái sự hành của mình nó có vấn đề, mình không xác định được tâm nhãn thức tâm khởi, rồi tâm nhĩ thức thị thức thiệt thức thân hết, rồi tâm đó là ý thức bắt cảnh pháp, rồi cảnh pháp là cảnh ngũ dạng, là cảnh đó là cảnh pháp. Cảnh pháp có thể là nội phần ngoại phần, nó cũng có thể là cảnh chân đế thực đế, rồi cái cảnh đó là cảnh giới định, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, mà tâm ý thức thì biết được cảnh sát là nhiều cảnh như vậy. Ngoài năm hành kinh biết được 5 cái cảnh, còn lại 16 cảnh là tâm ý thức biết hết. Thì cái người tu mà làm cho cái hiển lộ Đức Phật này là một người chứng ngộ, và ngài nói lên cái trạng thái tâm của chúng ta mà trải qua cái phiền não tâm, mà chúng ta tu tập sao chúng ta thấy phiền não tâm nó bớt được từ từ, cái trí tuệ tâm nó thanh khởi, và tâm nhận thức sanh, mình có chánh niệm biết là tâm nhận thức sanh sanh, rồi cái tâm thiện sanh, tâm bất thiện sanh. Tâm thiện tâm biết nhân dân, nhân viên tâm thiện tâm, tâm bất thiện tâm biết nhân viên tâm bất thiện tâm. Và tâm sanh tâm diệt biết như vậy, thì vị đó là người đã từ từ thấu đạt được cái pháp Đức Phật chứng ngộ. Như vậy thì cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta cứ chạy bờ này bờ kia hoài á, là chúng ta cứ học và hành, học và hành, học hành học đó, học cũng không ra học mà hành cũng không ra hành. Học có thì chúng ta không có thuộc bài, hành thì chúng ta không biết được nó mà hành. Thì như vậy chúng ta cũng giống như chạy bờ này bờ kia, chạy qua chạy lại hoài, không có thoát ra được cái bờ. Không có thoát được hai cái bờ gọi là làm bao bọc cái sự luân hồi của chúng ta. Cũng như con rắn mà cứ có cái thân rắn cứ lột da hoài vậy, lột bỏ thì lột da. Người luân hồi nó cũng giống như vậy. Ngày nào mình hiểu được những cái trạng thái tâm của mình vậy đó, thì thật sự bắt đầu mình mới bước. Nên nhiều khi có nhiều người tu á, mong chứng cái này chứng kia, chúng ta nói thôi đừng mong chứng, đi cô bỏ bớt phiền não ta công ty đừng rồi, cô bỏ bớt chứng rồi đó. Tại vì chứng cái tâm đạo cắt đứt phiền não. Còn mình tu mình cứ mong chứng hoài thì cái tâm tham sanh lên, mình chứng cơ thì nghĩ thiền tam thiền tứ thiền, nhưng mà thật sự do cái gọi là cái dục tưởng á, dục tưởng mình cứ tưởng tượng mình đắc sơ thiền, cái trạng thái như vậy trong tâm của mình, nhưng mà đó là cái trạng thái của phiền não chứ không phải là cái trạng thái của người đoạn từ phiền não. Nên nhiều khi quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói là kinh đoạn giảm á, là mình giảm bớt từ những cái phiền não, mình đoạn giảm hiện tại lạc thú là gì, mình chứng thiền, còn đoạn giảm cắt đứt phiền não. Mà cắt đứt phiền não thì cắt đứt tham sân si, cắt đứt từ 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 đó là mình thành tựu được cái con đường giác ngộ giải thoát luân hồi. Tại vì phiền não nó dẫn mình luân hồi, mình hết phiền não thì hết luân hồi, mình giác ngộ. Thì cái đó một cũng là một cách mà thường thường các vị thiền sư đó dạy. Khi một người nào bỏng bỏng món đó, thì các vị đó thôi con tu con cái tứ thấy bỏ được tham si được rồi. Chứ đừng nói chính cơ thiền nhị thiền tam thiền sơ đạo nhị đạo tam đạo là tưởng tượng chính như vậy rồi cái phiền não tâm nó tăng khởi bằng cái trạng thái thuận ứng nghịch ứng hoài, nó cũng không thể là tiến độ được. Cái trạng thái rồi là người kia cứ tăng khởi trong tâm hoài như vậy không tiến độ được. Lúc nào mình thấu triệt được cái phiền não tâm của mình, đó là thức cũng tâm, thọ cũng tâm, tưởng cũng tâm, hành cũng tâm, và tâm diệt này theo điều kiện nhân duyên tâm là diệt. Rồi hãy nó do cái tham ái tâm đó, thì phiền não tâm, thế mà phiền não tâm thì nghiệp luân hồi tâm, quả luân hồi tâm. Cứ như vậy mình cứ suy nghĩ như vậy thì cái chiều hướng để mình đoạn giảm mất cái phiền não thì mình sẽ không còn tham sân si nữa, thì mình sẽ tránh dứt luân hồi. Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật ngài nói đến cắt đứt cái tham dục đó, tham dục có nhiều hình thức lắm quý vị, tham dục rất là nhiều hình thức. Mình thích cái gì á là mình không khéo là bị dính mắc cái đó. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngài cũng nói, ví dụ vị vị cư mà mến mến đồ chúng đó, bị đồ chúng đó nó làm phiền, để mà nó vui á thì mình cũng vui, nó buồn nó đem chuyện buồn nó làm cho mình cũng buồn với nó luôn. Đó là mình ưa thích đồ chúng thì mình có khổ đồ chúng. Mình có hạnh phúc đồ chúng là gì? Lúc nó vui đó, lúc nó làm ăn được cái cúng dường cho mình cũng vui. Lúc nó làm ăn không được, nó bị người ta giật dọc rồi, nó bị chồng đánh con đuổi rồi đó, rồi nó khóc nó than là mình cũng buồn não luôn với nó luôn. Như vậy mình có đồ chúng thì mình có cái hạnh phúc đồ chúng, mình có cái đau khổ đồ chúng, rồi mình phải hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Rồi những cái hạnh phúc đó mình cũng không có chạy đùa cái hạnh phúc đó, nhưng mà những cái đau khổ cũng đừng rước vô thân của mình. Con người của mình thì nhiều khi nó không giống như là những gì Đức Phật người dạy, mà mình cứ bị chạy ra cái trạng thái tâm này trạng thái tâm kia, nó cứ xâm diệt hoài như vậy là mình không dừng lại được. Và mình không biết, nên mình không dừng lại được. Mình biết thì mình thấy được, ồ cái đó là cái sự luân hồi, đó là trạng thái luân hồi của ngũ uẩn, cứ trạng thái được mất công danh sự nghiệp lợi lộc khen chê như vậy hoài, được lợi mất lợi, được danh mất cũng danh, được quyền mất quyền, khen chê khổ và lạc cứ vậy hoài. Nó cứ chinh phục cái tâm mình hoài như vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái trạng thái mà cắt đứt tham dục đó là muốn nói đến những gì liên quan đến sắc thọ tưởng hành thức mà khởi lên cái phiền não tâm, thì các vị A La Hán chánh đẳng giác đã đoạn trừ rồi, nên các ngài không có bị khổ luân hồi gì cả, chúng ta không có bị dị mệt làm cho đam mê, không có bị nguy hiểm làm cho sợ hãi, và các vị đã thoát ly rồi, rồi không có bị dị mệt của dục, là được những danh lợi, được những tiền tài vật chất, được con canh bánh cái, địa vị công danh quyền lực, lập nhà châu báu, nhà cửa đất đai bị rúng động, rồi không có bị những cái đó rúng động tâm mình được. Mình biết được nó có, mà nó có là do cái lòng tính tâm của người ta cúng dường, và nó không có là do người ta không cúng dường, hoặc là cái gì đó thiên hư ngoại, và tất cả những cái gì thiên hư ngoại, cái thân thể này ngũ uẩn thì cũng tan rã theo cái thời gian tâm và diệt của nó, chứ không có tồn tại lâu dài. Và chúng ta hiểu được như vậy, nhưng mà tuy là chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta không rất là cực đo. Cực đo là gì quý vị biết không? Một người bây giờ nói rằng con tu vẫn cứ tu thôi, nhưng mà được thương thương quý vị không phải vậy đâu. Mình sợ luân hồi, nhưng mà mình phải biết rằng bây giờ mình tu á, mình tu thiền là tu, mình bố thí cũng vừa là bố thí. Tại vì sao? Mình đâu phải mình muốn tu đó là chấm dứt luân hồi đâu, tiếp sau còn tiếp diễn nữa. Và nếu mà mình không làm thì tiếp sau mình sẽ đói. Nên Đức Phật nữa dạy chúng ta đó, chúng ta tu hành đó, chúng ta làm cái người trí biết được cái vật đó có, nhưng mà để nuôi dưỡng chúng ta lúc nào mà nó không có thì chúng ta không có buồn phiền. Nên Đức Phật này giảng có cô độc đó, cái người gia chủ đó phải thích suy nghĩ sớm, buôn bán tảo tần rồi phải biết gìn giữ giới hạnh để gìn giữ của cải, biết tinh tấn siêng năng để sửa sang nhà cửa, biết tinh tấn siêng năng để thu hoạch tài sản, rồi cũng biết siêng năng cúng dường bố thí để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng con cái, để mình còn luân hồi tiếp sau mình sanh làm người, có ai đó làm con làm sanh năm mình hoặc nuôi cho mình chứ. Còn bây giờ mình ăn xong mình không muốn nuôi ai hay muốn làm phước gì hết, thì tiếp sau mình sanh ra làm con của ai đây? Mình con của ông nào đó quăng bà nào bỏ đó, rồi lúc đó mình có tu được hay không? Nó Đức Phật thì nó khuyên chúng ta đó, chúng ta phải tạo phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là chúng ta bố thí cúng dường từ những phước và hồi những phước, và phước đức là chúng ta giữ giới, tu tâm từ tâm bi tâm bỉ tâm tả, chúng ta cung kính phục vụ giữ giới, chúng ta tu tập phước đức, phước trí là chúng ta biết ba thân pháp và chúng ta cải tránh di kiến, chúng ta phải tạo ba cái loại phước này. Là ba cái loại phước này nếu còn luân hồi, nên quý vị thấy Đức Phật ngày giảng cho công chúa Quỳnh Đi đó, công chúa Quỳnh Đi mới nói được một vị xuất gia mà có bố thí, một vị xuất gia không có bố thí có lợi ích gì. Đức Phật thì nói là người xuất gia mà có bố thí đó thì người đó thường được nhận, thường được người ta tỉnh đi ra tăng, rồi thường nhận thuốc cúng dường, cốc liêu, rồi y phục. Còn cái người mà không có bố thí đó thì người đó xuất gia không có ai mà cúng dường y phục được, không có ai cúng dường vật thực, không có ai mà cúng dường cốc liêu thuốc gì bệnh, cũng không ai cúng dường. Rồi cái vị đó nói rằng như vậy, nhưng mà tâm dược ở trời có khác không? Đức Phật nó cũng khác nhau. Tâm dược ở trời cái vị đó bị mà có cúng dường được hội chứng đông, rồi được thiên xúc thiên hương thiên vị thiên xúc thiên giới danh sinh minh nghĩa thọ mạng, còn vị kia kém cỏi hơn. Rồi Đức Phật công chúa con đi mới hỏi từ quả trời sanh xuống làm người ta, thì người này sẽ sanh vô những gia tộc và quý phái giàu có, xong vô cái đồ chúng nào thì cái phước gì đó ảnh cũng ủng hộ cho cái đồ chúng đó. Thì lúc bây giờ công chúa Quân Đi mới hỏi chứng đắc đạo quả là sao, thì này Quân Đi tới đó là thôi à. Đức Phật nói rằng chứng đắc đạo quả thì hai cái người cũng được chứng đắc hết, không khác gì. Thì công chúa Quân Đi mới nói rằng như vậy là vừa đủ để con làm phước rồi, tại vì nó bao bọc hết kiếp luân hồi chúng ta, nên lúc bây giờ công chúa Quân Đi mới nói rằng như vậy là vừa đủ cho con để bố thí cúng dường, vừa đủ cho con để làm những cái chuyện từ công đức này, vì nó đã hộ trì cho con suốt cả kiếp luân hồi. Kiếp luân hồi thì lâu lắm, quý vị biết hàng trăm hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp nhiều quả kiếp, chúng tôi đã nói như vậy đó. Đức Phật ngày tu bốn đã tăng trì mà tu cái hạnh là đức tin nó là gấp đôi cái người tu hạnh trí tuệ, là người tu hạnh trí tuệ là hai đã tăng trì 100.000 kiếp. Cái người tu hạnh đức tin là 40 đã tăng trì, một cái người tu hạnh tinh tấn là 80 đã tăng trì. Nhưng mà các vị đó cũng thành Phật rồi, mình luân hồi rất lâu rồi. Như vậy thì cái sự luân hồi của mình nó tại sao mà không sanh có vui, không có khổ, do những cái lúc mà mình không có tạo những cái nghiệp, mình hiểu bằng cách được đo. Nên vì cái cách đo đó mình cho mình sanh kiếp này mình tu mà không chứng, rồi kiếp sau mình sanh ra đó, rồi mình sanh ra gặp những bất hạnh, mình không tạo phước nên mình không làm người tam nhân, mình không có tạo phước nên mình không có đầy đủ pháp độ. Chính vì vậy mình cứ chăm quẩn mình phải luân hồi hoài. Còn những người nào thấy những việc cần làm là họ làm, cần làm là họ thấy cần làm, và cái chuyện đó đúng là phải cần làm thì họ làm thôi. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy, giống như là cái người đó sống cần cái gì thì người đó phải lo cái đó. Còn cái người đó sống mà nó bất cần, nhưng mà khi tới chuyện đó chịu nổi, khác chịu nổi, nóng lạnh chịu nổi, mũi mồng nắng đứt chịu nổi, cô đơn buồn bực một mình chịu nổi, thì con người chúng ta thường thường như vậy. Mà chúng ta thấy được những cái trạng thái tâm đó thì chúng ta thấy mình là người cư sĩ mà Đức Phật dạy là 38 pháp hạnh phúc đó, xuất thân phận tượng của người xuất gia và tại gia. Cái người xuất gia thì bố thí cúng dường pháp, thực hành pháp, còn cái người cư sĩ thì hộ pháp, người học pháp và hành pháp. Mình làm như vậy là cái phận tượng người xuất gia tại gia, mình làm xong cái phận tượng tại gia, còn cái người xuất gia nó làm xong cái phận tượng xuất gia. Như vậy là chúng ta sống gọi là hạnh phúc tạo tượng. Thì chúng ta luôn luôn có một cái tâm suy nghĩ thấu đạt như vậy, chúng ta còn luân hồi, chúng ta phải khẳng định mình còn luân hồi, tại vì mình chưa có đắc được tạo quả A-la-hán, chưa cắt được tiền nợ, như vậy chúng ta cần luân hồi. Mà nếu mà chúng ta có luân hồi, chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần cái sự tái sanh tốt đẹp. Chúng ta nếu mà sanh làm người, chúng ta có sức mạnh của quyến thuộc, sức mạnh của sắc đẹp, sức mạnh của giới, của tài sản, sức mạnh của quyến thuộc, sức mạnh con trai, con gái, hoặc sức mạnh giới hạnh, sức mạnh trí tuệ. Chúng ta phải có những sức mạnh này, chúng ta mới chinh phục được mọi người. Thì chúng ta là người nữ thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật dạy có những sức mạnh này, chúng ta phải thường suy nghĩ đến những sức mạnh này. Sức mạnh giới hạnh chúng ta được sanh làm người, sức mạnh có quyến thuộc thì chúng ta bị đồng từ đi giữ giới nên chúng ta sanh làm người có quyến thuộc. Sức mạnh của tài sản là để chúng ta bố thí cúng dường nên chúng ta còn khả năng giúp phục mọi người bằng cái sức mạnh tài sản. Rồi sức mạnh của quyến thuộc là chúng ta làm chuyện có nhiều người, và nhân tâm nó là nhiều quyến thuộc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những gì chúng ta cần, sức mạnh giới hạn, sức mạnh trí tuệ, vì trí tuệ để làm chứng đắc đạo quả, nên mình cũng phải trao dồi trí tuệ, mình phải siêng năng nghe kinh nghe pháp, siêng năng thuyết pháp giảng đạo, siêng năng sửa đổi cái tư tưởng sai lầm của mình. Và mình làm như vậy cho đến lúc nào đó chín mùi để mình đoạn trừ phiền não, chứng đắc đạo quả. Như vậy đó mình mới thật sự là cắt đứt được cái tham dục cái gì, chứ không phải là cái tham dục mà mình không biết đó, mình không cắt đứt được nó. Nó phải là dễ cắt đứt đâu. Nếu mà dễ cắt đứt thì chúng ta đã cắt đứt rồi, nhưng mà chúng ta không có cắt đứt được, chúng ta luân hồi mà đến không có thể nào đến được cái gì. Chúng ta nói nhiều khi chúng ta suy nghĩ như là nhà Đức Phật Di Lạc á, là ngày tu cái hạnh đức tinh á, và ngài tu hạnh gấp đôi Đức Phật Gotama, tu hạnh trí tuệ. Tại vì Đức Phật Gotama là 7 là tăng thì phát nguyện nhân tâm, thì Đức Phật nó trị giá là phải 14 là tăng thì phát nguyện nhân tâm. Đức Phật Gotama là 9 là tăng thì phát nguyện ra lời, Đức Phật nó trị giá là 18 là tăng thì phát nguyện ra lời. Mà Đức Phật Gotama là 4 là tăng thì thọ ký, Đức Phật nó trị giá là 8 là tăng thì thọ ký. Như vậy là Đức Phật nó trị giá chuẩn bị thành Phật để tới đất này rồi. Ta cái đất này là hoại đi. À, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc là tới quả cái đất thì chúng ta đặt đầu quả tu đùa rồi, chưa chắc đâu. À, chưa chắc là Đức Phật mới đi giá ra đời chúng ta đặt đầu quả, chưa chắc. Vì chúng ta còn minh mông trong cái trần luân hồi, và chúng ta cũng còn minh mông trong cái bờ này bờ kia, chúng ta chạy luôn hoài, chúng ta có nhìn gì được bờ này bờ kia, nên chúng ta không thoát được bờ này bờ kia, chúng ta không lột được giống như con rắn mà lột được da đâu, và chúng ta không lột được như vậy nên chúng ta không có thể nào mà cắt đứt được tham dục. Tham dục nó như rất nhiều dạng lắm cái gì. Nó không phải trong ngũ quẩn chúng ta, nó bất cứ những gì liên quan đến những cái tham dục mà chúng ta không thấy, không biết được, chúng ta có tâm phản ứng thuận nghịch, các điều là tham sân hết. Và tham sân nó đều có cái gốc của phi che phủ hết, rồi chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được tại sao mình luân hồi đến lúc lâu như vậy. Cho tới bây giờ mà quý vị biết tâm của mình rất là khó điều phục, mình ngồi thiền mình nghĩ lung tung công việc hết, mình tâm mình không có dừng lại. Rồi mình đi học Phật pháp, mình học trước bên sao học hoài mà cũng không thuộc nữa. Thì mình mới thấy được con người của mình có lẽ là mình tục sinh chưa phải là người tăng nha. Nên bình thường chúng tôi hồi bữa hôm nay chúng tôi giảng một cái câu là có hay làm người đó. Và chúng ta làm người, chúng ta tục sinh làm người, chúng ta tục sinh làm người tăng nhân đó. Bây giờ chúng ta học Phật pháp là mau. Và chúng ta ở ngoài đời á, chúng ta có cái có trí tuệ á, chúng ta chỉ thấy người ta làm chúng ta có thể làm được. Còn bây giờ chúng ta mà nghĩa là tục sinh mà kiến trí đó, rồi bây giờ nói đến 10 năm rồi mà hỏi chúng ta hiểu Phật pháp thôi, chúng ta chưa hiểu được thiên nhiên. Mà chúng ta nghe 10 năm là cái gì? 10 năm đó người ta trở thành pháp sư rồi. Nhưng chúng ta nói cái gì? Chúng tôi xuống dưới mũ đất, chúng tôi không có dưới sư tưởng còn 5-1 rồi. Mà bây giờ chúng ta lên dưới tôi giảng hoài, cái gì nghe cái gì đó thấy mà chúng tôi giảng hoài như vậy. Nhưng mà chúng tôi học có 5-1 rồi. Bây giờ quý vị nói là con ở trên bên Phật pháp này con học 10 năm rồi, nhưng mà quý vị dám cam đoan rằng cái tư tưởng quý vị đã hoàn toàn thuần túy những gì Đức Phật dạy giảng chưa? Đây một lần một cái dấu hỏi đó. Nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta đó, con á, nếu mà có con gái á, thì con giống như là do giống như này quốc chúng ta ra là pháp sư tâm tạng, hoặc là con có con gái giống như là mẹ của nát của lá là để giúp tu thiền, hoặc là con mà giống như là có con gái giống như là bà Quy Sa Kha vậy đó. Tại vì mình không có ước mơ vậy trơn á, mình sống qua ngày chờ qua giờ đâu qua đời thôi. Mình sống mình không bao giờ nói ngày hôm nay con vô Phật pháp con học giống như ngày tại Đại Phật mà Đức Phật này nói rằng nếu mà người nam thì phải như tại Đại Phật một kiền liên, người nữ giống như nàng Quốc Đức Ta Ra hoặc là bà Quy Sa Kha. Chúng ta không có ước mơ để thành người đó, chúng ta sống qua ngày chờ qua đời, chúng ta không có ước mơ gì hết á. Vì chúng ta không có ước mơ như vậy đó nên chúng ta không có bến đổ, và chúng ta không thể nào trở thành những người như vậy được hết. Nên Đức Phật này mới đặt vấn đề với chúng ta là có con thì hãy giống như là con gái, hãy giống như là mẹ của nát của lá là tu thiền, hoặc là giống như bà Quy Sa Kha là có lòng tin đối với Tam Bảo, hoặc là giống như nàng Quốc Tự Ta Ra là lão không tam tạng. Và còn người nam thì giống như gia chủ Chích Phá là người cư sĩ, còn nếu xuất gia giống như một thiền liên thì ta là Phất Nhẹ Lúc Phá ngày ngày Cách Phá Phá rồi. Như vậy là có cái ước mơ, sống có ước mơ như vậy đó, thì ước mơ sẽ thành tựu do cái tâm của mình thường suy nghĩ cái vấn đề đó, mình thường bổ túc hoài thì cái ước mơ nó sẽ thành tựu. Còn nếu mình sống mà mình không có cái ước mơ gì đó thì cái tâm của mình nó giống như vàng tươi xanh bất thiện, không có bến đổ. Cái tâm chúng ta không có bến đổ, mà không có bến đổ như vậy đó thì chúng ta cứ chạy bờ này chạy bờ kia hoài, chúng ta cũng thoát khỏi được cái tham ái, không thoát được cái tham dục, không cắt được cái tham dục. Nó như vậy đó. Thì giờ bữa hôm nay á, bây giờ đó là 9:59 từ quý vị, chúng ta hy vọng giảng hai đoạn thôi. Giảng hai đoạn nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị nghe như vậy thì ngày mai lại thì quý vị sẽ nghe thì các giảng hai đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn gì đó thì tùy quý vị giảng sư đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là thôi bây giờ ăn chắc mặt bền học hai đoạn thôi, nghe như vậy ngày mai mình nghe thêm, mình là nghe sau thuộc rồi đó. Mình học một mỗi bữa mà mình thuộc được, chứ còn học nhiều quá mà giống như là chúng tôi thường dạy đệ tử mà nó quên rồi, chúng tôi nói tôi đâu có lấy lợi đâu, tôi dạy cho sư mà sao mà sư quên, nó kêu là tôi đâu có kêu sư trả lại cho tôi đâu. Nhưng mà thật sự con người của mình tục sinh là cái người mà gọi là thiếu trí đó, thì mình học như vậy nhưng mà mình khó trở thành cái người mà gọi là đa văn được. Còn bây giờ mình cố gắng mình đặt cái vấn đề, mình giống như là ngày trước ta ra đó là cái tâm thiện hợp ký đó, mình sửa đổi cái tư tưởng mình, bây giờ mong mỏi đời sống của mình cho có trí tuệ, nên mỗi ngày mình vô mình học, mình cố gắng mình nhớ mình túc à, như vậy là tâm thiện hợp ký. Nếu mình chết với cái tâm thiện hợp ký, mình sẽ là người tâm nhân, sẽ là người tâm nhân. Bởi vì mỗi ngày á, cái người tâm nhân á, là do cái tâm chúng ta suy nghĩ. Nên quý vị biết cái người tâm nhân á, là suy nghĩ như thế nào? Cung kính Đức Phật. Đức Phật là vị đạo sư mà không giống như thiên chúa giáo, nó chúa ban phước tha tội. Và suy nghĩ Đức Phật là đến toàn tri diệu giác mà biết ngày dạy cái phương pháp chính đáng là pháp của Đức Phật cao thượng. Như ta là sống cái đời sống phạm mạnh, thanh tịnh tâm sạch như vậy. À, hoặc là suy nghĩ đến cung kính là cung kính Đức Phật giác pháp như ta. À, rồi cung kính Ngọc Phá Lợi Đại Thọ Bồ Đề Kim Thân Phật đã tạo thời Đức Phật mỗi nơi. Mình cung kính như vậy đó là không thiện hợp lý. Cũng như tiên tử ớt chỉ vì cung kính Đức Phật, cung kính pháp nên sanh làm tiên tử là người tam nhân. Chúng nghe Đức Phật kiến pháp kiến ngộ được. À, còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta không có đặt cái tâm của mình để trở thành người có trí đó, thì mình sẽ sanh làm người dĩ nhân thôi. À, hoặc là người có tâm gọi là hỗ trợ đó, do sự tác động chứ còn mình không phải là người vô trợ, không có phải là người tam nhân được. Người tam nhân là cái người đó có suy tư pháp nên chính cái tâm suy tư đó mới được sinh là người tam nhân. Hoặc là trong cuộc đời Đức Phật nói mình có một người cung kính, ví dụ mình sống trong đời đó mình đệ tử một vị sư nào đó, mà khi mình nghĩ đến vị sư đó mình quan hỷ, Đức Phật thì nói đó là một cái đối tượng mình cung kính trong tâm của mình. Còn nếu mà sống mà nguyên cuộc đời của mình mà không có đối tượng là cung kính đó, cũng phải có một đối tượng nữa là Đức Phật. Mình đem cái tượng Phật mình để trong nhà mình, mỗi nhà mình Đức Phật, cung kính Đức Phật. Vì vậy cái tâm cung kính thì cho mình sẽ là một người tâm nhân. Hoặc là mình phải sửa đổi cái tư tưởng, tư tưởng sai lầm đó mình phải sửa đổi, mình suy nghĩ cho đúng đắn, thì cái đó là cái trí để sửa đổi cái tư tưởng. Hoặc là mình phải bố thí, mình thấy bố thí là tạo cái tinh thần nhân quả, khác biệt với trên cái sự luân hồi là chúng sanh có phước và không có phước do cái sự bố thí. Rồi chúng ta giữ giới, suy nghĩ giới là một cái đè cao thượng, giới là cái sự hàng rào ngăn ngừa những cái sự bỏ xứ. Chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta mới sanh làm người Phật, sanh làm người tâm nhân. Hoặc là chúng ta biết thuyết pháp, biết phân biệt pháp này là pháp thiện hoặc bất thiện, rồi mình biết thuyết pháp. Hoặc là biết nghe pháp, nghe pháp là phân biệt được pháp nghĩa từ cho nó đầy đủ như vậy rồi. Đó là cái trí. Còn nếu mình nghe pháp mình không có suy nghĩ thì mình chỉ là cái mô tha mô tăng, cái chưa vô tri, chưa có trí, giờ mình thấy được cái pháp có sự. Rồi mình phải phục vụ, mình nghĩ rằng phục vụ tam bảo là cao thượng, phục vụ để chánh pháp là cao thượng. Mình phải có tâm suy nghĩ như vậy đó, thì cái tâm thiện là tâm thiện vật trí. Mình ta làm người cho tam nhân, mình ta làm người do cái kiếp trước mình là người tạo được cái phước ba la mật, do cái tâm học trí nó tạo ra. Còn những cái tâm thiện y trí thì chỉ tạo đến cái sự linh hồn thôi, chứ nó không có tạo ra sự giải thoát linh hồn được. Như vậy nếu mình học, mình làm người đời á, mình học nghề rất là mau, thì do mình cũng có trí. Nên quý vị thấy có nhiều người đó họ rất là hay quý vị. Họ chỉ cần giờ người ta nấu ăn, họ gì họ nấu ăn giống như người thợ nấu ăn. Nhưng mà có nhiều người đi học mà học hết mấy khóa luôn về nấu ăn cũng không ra gì. Thì chúng ta mới thấy là tại sao cái người có trí đó, mà nếu người đời có trí đó hoặc học ít biết nhiều, giờ qua là họ hiểu liền. Còn cái người mà cùng kinh nghiệm nhân ta nói tới nó luôn, nó chết luôn mà cũng phải dựng cái trí trả lời để thành lập người bạn nhân. Chứ còn nếu mà họ ta là người nghĩ nhân thì họ cũng trước quên sao. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói tại sao mình tục sinh làm người tâm nhân hay nhị nhân. Không phải do Đức Phật, mà Đức Phật nói do cái tâm của chúng ta. Do cái tâm chúng ta suy nghĩ theo cái chiều hướng có trí là chúng ta tục sinh làm người tâm nhân. Còn nếu chúng ta làm phước mình bây giờ vô tham, vô tâm thôi là chúng ta chỉ sanh làm người nhị nhân thôi, chứ không phải là người tâm nhân được. Như vậy á, thì chúng ta làm sao mà chúng ta luyện cái tâm chúng ta làm sao để trở thành là người tâm nhân. Và sau này chúng ta làm người đời đó, chúng ta học nghề nghiệp rất là mau. Chúng ta có thể người ta dạy một mình biết 10. Còn nếu chúng ta học Phật pháp thì chúng ta rất là tỏ ngộ, rất là mau. Chúng ta là người tâm nhân, mình chỉ tìm chúng ta tạo quả rất là mau. Đó là cái điều mà Đức Phật còn đòi hỏi cái trường học pháp của chúng ta. Và cái tâm dựng của chúng ta nhiều đó. Ngày mỗi ngày chúng ta có tâm trường học ký nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chết được cái tâm trường học ký đó thì ta là người tâm nhân. Còn nếu mà chúng ta dựng cái tâm mà gọi là chúng ta ly trí nhiều quá đó, thì chúng ta sẽ dựng có vô tham vô sân thôi, thì chúng ta chỉ ta là người dị nhân thôi. Mà dị nhân chỉ luân hồi rồi chứ không có thể là tiến bộ đạo hòa. Chúng ta phải khẳng định như vậy đấy. Để chúng ta thấy tại sao Đức Phật nói là đạo Phật là trí tuệ, là chấp ổn vô minh là như vậy. Thì chúng ta phải đầu tư như vậy. Thì nếu hôm nay chúng tôi giảng có hai đoạn thôi, nhưng mà chúng tôi giảng cho quý vị nghe, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi giảng cho quý vị nghe chúng tôi cũng rất là quan hỷ. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị nghe xong quý vị cũng quan hỷ. Chúng tôi giảng giờ là hai, bây giờ quá 5 phút rồi, nhưng mà chúng tôi cũng còn quan hỷ. Như bây giờ thôi, bây giờ thì trước trời cũng chấm dứt cái buổi giảng thôi. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng cái hai đoạn trong đó bà Kinh Rắn. chúng ta tính dành cái phần trước đó công đức là đến chữ tăng những phần trước đó công đức này đến thành bằng những chuyện đã quá giải như chúng tôi cũng như cái gì và chuyện cũng như dành cảnh chúng ta cũng xin lỗi những phần trước ở chia chia này thì chưa là cái chuyện những giải gì xin chia chia qua những phần trước này thì tất cả được thành vui cảnh quá rất là quá dài. Chúng ta cũng nguyện phần trước này để chúng ta chứng ngộ đạo quả nước bàn thì gắn với cái sự thành tựu được rồi. Bây giờ thì chúng ta xin đạt biết là cái gì để tiếp tục chúng ta học này.
Sa thu lầm thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng rất là nhiều. Và Lam Vô Thường có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu quý vị. Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn nghe Điên Độc. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Cảm ơn anh Vô Thường. Dạ, rất cảm ơn Minh An ngay đây. Dạ, rất là sa thu lành thai. Dạ, hôm nay đúng như chắc do con nó đặc biệt. À, con xin sám hối với ngài do con nói là ngày hôm nay có lẽ là sư bao sanh, thật sự là bao sanh luôn. Và tới giờ này thì không đúng là không có một vị giảng sư thứ hai vào rừng thì nhà con cũng xin sám hối với ngài. Và đúng vậy, và mà rất là hoan hỷ, con cũng rất là hoan hỷ thấy sức khỏe của sư hôm nay rất là tốt. À, sư nói suốt 2 tiếng đồng hồ, dạ, mà sư con danh nước liên tục mà con nghĩ chắc sư không có uống nước luôn đó. Nhà con nghe như vậy nên rất là hoan hỷ và kính cảm ơn Kiếp Linh Hồi. Dạ, bây giờ thì con xin phép được hồi hương. Sa thu lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng hiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Thank you.